chúng ta tu tập. Tu tập để làm gì? Tu tập tỉnh thức để chúng ta không bị si, không bị buồn ngủ, không bị lười biếng. Để làm gì? Để chúng ta tỉnh thức được mọi pháp nó xâm chiếm vào chúng ta tỉnh thức để mà chúng ta ngăn và diệt nó, không để cho nó xâm chiếm vào thân tâm của chúng ta. Thì do đó là chúng ta giải thoát gì? Cho nên cái tập tỉnh thức để áp dụng vào cái đời sống hàng ngày chúng ta chung đụng với mọi người, chứ không phải tập tỉnh thức để mà biết tỉnh thức đó thôi, hay hoặc là phá hôn trầm thì nghiêm trong lúc đó thôi. Mà trong khi chúng ta tu thì chúng ta biết rằng tỉnh thức nó giúp cho chúng ta để chúng ta không có hôn trầm thì nghiêm trong khi công vu. Nhưng chúng ta còn biết áp dụng vào đời sống của chúng ta. Bây giờ trong gia đình chồng con hay hoặc là vợ con có những điều kiện gì, lời nói qua nói lại làm chúng ta phiền não thì chúng ta lại không phiền não. Bởi vì chúng ta tỉnh thức trên từng lời nói đó, làm sao chúng ta phiền não được. Cho nên chúng ta biết áp dụng cái sức tỉnh thức vào cuộc sống của chúng ta, cho nên chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Chúng ta sống đúng đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Đó là cách thức tỉnh thức của chúng ta. Bởi vì tập tỉnh thức để áp dụng vào đạo đức, không làm khổ mình, khổ người chứ gì. Cho nên đời sống chúng ta thấy hạnh phúc, giải thoát hoàn toàn. Tức là chúng ta biết ngăn ác, diệt ác bằng sức tỉnh thức của chúng ta. Nghĩa là nương vào thân hành của mình để tỉnh thức, để rồi áp dụng vào tứ chánh cần ngăn ác diệt ác chứ gì. Do đó mà chúng ta còn tu tập định niệm hơi thở để chúng ta dẫn tâm chúng ta vào theo ý muốn. Bây giờ thân đau, chúng ta dẫn cho nó hết đau, tâm nó phiền não, dẫn tâm cho nó hết phiền não. Cách thức của đạo Phật dạy chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng có lợi ích thiết thực cho đời sống của chúng ta. Những cái phương pháp như vậy mà chúng ta không chịu khó mà tập luyện để giúp chúng ta thoát khổ trong mọi thứ khổ ác pháp, trong mọi ác pháp. Vậy mà chúng ta vượt qua được mọi cái ác pháp đó. Cho nên hôm nay thì các con thấy từ những cái bài mà căn bản thầy dạy các con, rồi 18 cái điều mục của định niệm hơi thở các con phải tu tập kỹ đó. Thì thầy không có thì giờ để mà giúp cho các con tu tập từng cái hành động của những cái pháp đó. Ví dụ như bây giờ về cái định niệm hơi thở không, thì các con có 18 cái đề mục tục để mà các con tu. Vậy thì tu phải tu như thế nào đúng? Bây giờ các con nghe thầy nói rồi mà thầy không kiểm, không biết các con sẽ tu như thế nào đây. Bây giờ tới bây giờ hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra biết, tôi thở ra. Bây giờ biết thở ra thở vô thì chỗ nào? Chỗ nhân trung, chỗ mũi của mình biết cái chỗ này. Khi mà bảo nó biết cái chỗ hơi thở ra vô thì hai nhân trung của chúng ta và hai cái lỗ mũi của chúng ta biết hơi thở ra vô chỗ đó thôi. Rồi bây giờ hơi thở dài, hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài biết thở ra dài. Hay hoặc là hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Thì đây là quan sát cái hơi thở dài ngắn chứ không phải quan sát cái chỗ cái nhân trung nữa. Các con hiểu, bởi vì mỗi đề mục nó tu khác nhau chứ gì, nó đâu có giống nhau. Bây giờ quan sát cái hơi thở dài ngắn của chúng ta. Bây giờ hơi thở chúng ta là hơi thở ngắn, nó bình thường, nó vừa. Đối với đặc tướng của mình thì luôn luôn lúc nào mình cũng phải giữ gìn cái hơi thở này. Và sau thời gian tập mình thấy rằng mình thông suốt được cái hơi thở này. Nó dài mình biết liền, mà nó ngắn mình biết liền. Nó vừa với, nó ngắn với cái cơ thể của mình, nó vừa với cái hơi thở của mình. Cho nên thời gian tập mình thấy mình chủ động được cái điều khiển được cái hơi thở này. Cho nên mình chuyển qua cái đề mục thứ ba. Bây giờ đề mục thứ ba thì cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân biết tôi thở ra. Thì lúc bây giờ mình hít vô mình cảm giác từ trên đầu tới dưới chân của mình chứ, mới toàn thân chứ. Rồi thở ra cũng từ dưới chân này cho tới trên đầu chứ, đó là cảm giác của mình chứ. Nó có cái cảm giác, cái thân của mình nó có cảm giác. Cho nên vì vậy mình tập mình cảm giác, cảm giác cho được. Mới đầu thì mình cảm giác không được, nhưng mà sau đó mình tập riết rồi mình cảm giác được. Mình cảm giác được rồi, từ đầu dưới chân, từ hơi thở ra hơi thở vô được cảm giác rồi, thì bắt đầu mình chuyển sang qua một cái đề mục thứ tư. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Mình cảm giác cái gì đây? Cảm giác cái sự an ổn của cái thân của mình. Bây giờ cái thân của mình nó đang bị nhức, đang bị đau, mình đắc ý là an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì thay vì cái cảm giác nó biết đau ở chỗ này, bây giờ nó lại nghe cái tác ý của nó bảo là an tịnh thân hành, cho nên nó thấy an ổn cái thân chứ không thấy đau nữa. Như vậy nó cứ nương theo cái tác ý an ổn đó mà một lúc thì nó lại không thấy đau thật sự. Cái pháp nó hay như vậy, cho nên nó đẩy lui được cái chướng ngại ở trên cái thân của chúng ta đang đau nhức trên cánh tay mà nó làm cho chúng ta thấy không đau nữa. Chứ không phải nói là bây giờ nhân quả đau thôi tôi cũng phải ráng chịu để mà trả. Không đó, mình tu để mà chuyển nhân quả chứ sao lại tu lại ngồi đó là chịu trả nhân quả bằng cách quá đau khổ vậy. Thì cái đó là cắn răng mà chịu đau chứ đâu phải là trả nhân quả gì. Cho nên mình tu là mình phải chuyển nhân quả, làm sao đẩy cái nhân quả nó ra khỏi thân của mình, cho mình đừng có đau khổ nữa. Thì như vậy tôi mới làm chủ được bệnh khổ thân tôi chứ. Còn cái tâm tôi nó khổ, nó phiền não, thì tôi an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thấy vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thấy ra. Lúc bây giờ cái tâm nó đang phiền não, mà mình nương vào hơi thở, mình nhắc một hơi, nó quên hết, nó không còn phiền não nữa. Mà nó thấy cái tâm nó quan hỷ, nó vui lên, mà nó không còn buồn nữa. Thì như vậy là rõ ràng là mình thoát ra cái khổ đau cái gì, mình đẩy được cái chướng ngại ở trên tâm của mình cái gì. Và do đó những cái pháp giúp cho chúng ta làm chúng ta an ổn. Đó thì các con thấy trên những cái phương pháp mà tu ở trên định niệm hơi thở, nó giúp chúng ta có những cái mà chúng ta tập làm chủ, để cái năng lực đó sau này nó trở thành giác chi, trở thành bãi giác chi. Nó tương tự các con tập kỹ rồi các con sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Khi các con giữ gìn giữ luật nghiêm chỉnh thì cái kết quả của nó sẽ mỹ mãn cho cái sự tu tập của các con. Cho nên trong bài kinh ước nguyện, Đức Phật nói người nào mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh á, thì ước nguyện một điều gì sẽ được điều này. Bây giờ cái thân mình đau thì mình ước nguyện cho nó đừng đau cái gì. Thì trong khi an tịnh thân hành, tôi biết tôi hiểu vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ta, tức là mình ước nguyện cho cái thân mình nó an ổn chứ đừng có đau nữa cái gì. Vậy thì tôi giữ giới nghiêm chỉnh, tức là giới nó giúp cho ly dục ly ác pháp như vậy, làm cho tâm tôi thanh tịnh, cho nên tôi ước nguyện cái tai tôi nó hết đau. Phải không? Bởi vì tôi ly dục ác pháp thì đâu còn ác pháp nữa, cho nên tôi chuyển cái nhân quả, cho nên vì vậy cái tai tôi nó cũng chuyển cái quả khổ này, nó cũng không đau nữa. Còn bây giờ tôi không có giữ gìn giới luật, tôi cũng tác ý an tịnh thân hành, nhưng mà nó không hết đau, tại vì tôi phạm giới, tôi ăn 3-4 bữa mà tôi bảo cái tai tôi hết đau thì nó không hết đâu. Phải không? Các con cứ nghĩ đi, giới luật của Phật dạy mình ăn bữa, mà mình ăn 3-4 bữa thì chỉ còn có nước đi nhà thương, chứ còn ở đó mà tác ý là an tịnh sao được. Còn người ta ăn ngày bữa, người ta sống đúng cái phạm hạnh rồi, cho nên người ta không có tham ăn rồi, thì do đó cái tâm người ta nó thanh tịnh rồi, cho nên vì vậy mà người ta tác ý ra cái tai người ta không đau. Phải không? Các con thấy không? Cái thiện pháp nó phải chuyển đi cái ác pháp chứ. Thiện pháp nó đâu có thua ác pháp đâu. Cho nên chúng ta sống không có dục thì cái thiện pháp nó phải đẩy lui cái ác pháp đang nhức trên cái tai chúng ta nè. Các con thấy cái này là cái kết quả của Phật pháp mà. Đó, cho nên trong cái bước đường tu tập như vậy nó lợi ích. Biết tu tập thì áp dụng, chúng ta thấy nó cụ thể và rõ ràng là tập tỉnh thức thì áp dụng vào đời sống, sống đúng đạo đức, làm người không làm khổ mình khổ người. Tập định tĩnh thì đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân chúng ta, sự đau khổ do cái thất giác chi nó xuất hiện. Bởi vì định tĩnh thì nó phải có bảy giác chi, mà bảy giác chi thì tịnh pháp giác chi thì nó làm chủ được cái sự sống chết và bệnh đau của chúng ta. Nó truyền lệnh ra thì cái gì nó cũng phải nghe theo hết. Cái tai con đang đau này, cái bụng đang nhức này, cái đầu đang nhức nè, nó ra lệnh là nó sẽ hết hoàn toàn. Nhưng mà các con nhớ rằng phải sống đúng giới luật, chứ còn sống đúng giới luật thì nó không có cái gì này. Bởi vì Đức Phật nó ước nguyện mà, trong cái bài kinh ước nguyện mình ước nguyện một cái gì có lợi ích cho mình cho người thì ngay đó phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì ước nguyện sẽ thành tựu. Thì trong khi mình ước nguyện đó thì nó là giới cấm, không? Trong giới cấm mình không có phạm rồi, bắt đầu mình lại tập tu giới hành. Thì cái đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành đó là cái giới hành cái gì? Rồi đi thân hành niệm cũng là giới hành gì? Ngồi hít thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, qua cái pháp tác ý như vậy cũng là cái giới hành cái gì? Nó làm cho tâm chúng ta thanh tịnh, nó không có ác pháp, đó là giới hành của chúng ta chứ sao? Cái phương pháp tu đó là cái giới hành, các con hiểu chưa? Còn cái giới mà nó cấm chúng ta, giờ cấm ăn ngày một bữa, không được ăn phi thời. Không, sáng không ăn, chiều không ăn, chỉ trưa ăn thôi. Mỗi giờ sáng ăn thì mình phạm giới, đó là nó cấm. Nhưng bây giờ mình tu tập á, thì cái bụng mình nó không có đói, không có đòi ăn nữa. Còn nếu mình không tu tập á, thì sáng mà ngồi mình không có chịu tu tập á, thì một hơi nó đói bụng, nó đòi phải ăn cái này, uống cái kia, cái nọ. Nó đòi như vậy là mình phạm giới với gì. Cho nên cái giới hành á, nó giúp cho chúng ta nó không bị ức chế, nó không có thấy đói. Không, cho nên các con thấy vừa cái giới cấm và cái giới hành nó hợp lại thì chúng ta thấy rõ ràng nó giúp cho chúng ta ly dục ác pháp, giúp cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, mà sự thanh tịnh đó là sự giải thoát. Đó thì hôm nay các con nhớ chưa, người nào mà chưa biết cách đi thì hãy bước ra đi, không? chưa biết cách đi kinh hành thì hãy bước ra đi, còn người nào biết rồi thì thôi. Còn nếu mà sợ con đi không có đúng, xin con cho phép con đi để thầy xem coi con đi có đúng hay không, con tu tập có đúng không. Cái người nào mà bây giờ là mấy con đó, người nào trong cái cho nên chúng ta tu nó không có giống như là chúng ta tu định niệm hơi thở. bây giờ thầy tu định niệm hơi thở để thầy phân biệt cho con thấy, thầy tu định niệm hơi thở, thầy ngồi xếp bằng rồi bắt đầu thầy hít thở, thầy nhắc, thầy tu cái đề mục, cái đề mục đầu tiên hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi thầy hít vô thở ra, không thở bây giờ 15 phút rồi, hai cái chân thầy tê, nó bắt đầu nó tê, nó bắt đầu tê, mà bây giờ thầy ráng ngồi thì nó tê nhiều hơn và đồng thời nó hết, nó sẽ đau, cho nên thầy biết là phải đẩy lui cái chướng ngại tê này bằng cách là thầy khéo léo thì đứng dậy, nhưng mà thầy vẫn nương vào hơi thở chứ không phải nương vào cái hành động đứng dậy. Con thấy bây giờ thầy nương vào hơi thở nè, thì đứng dậy thầy cũng nương vào cái hơi thở chứ thầy không có nương vào cái đầu gối của thầy nữa. Con hiểu không? Biết chỉ biết hơi thở rồi, rồi thầy bước đi thầy cũng chỉ biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, rồi thầy cũng nhắc vô, thầy biết hơi thở vô, thở ra tự nhiên thở ra, thở ra thở vô, có lưu ý với mình chuyên ra, nhưng mà thầy tu định niệm hơi thở, thầy tu trong thân hành đi sinh hành của thầy, thầy tu hơi thở. Thầy không câu hữu cái hai cái tức là vừa đi mà vừa hơi thở thì nó không có chính xác đâu. Các bạn hiểu chưa? Tại cho nên vì vậy đó là thầy tu định niệm hơi thở. Khi mà thầy ngồi kiết già tức là thầy tu trong cái túi ngồi, nhưng mà thầy đứng dậy thầy đi tức là tâm thầy vẫn giữ ở trong hơi thở, tức là tâm thầy có một mà thân thầy nó có hai hành động, phải không? Tâm thầy nó có một, nó chỉ biết có cái hơi thở thôi chứ nó không có biết cái bước đi đâu, không? Mà rất khéo léo, bởi vì tu này khó. Khó là vì cái tâm mình nó dễ bị phân trong cái hai hành động. Bởi vì nó có hai hành động. Bây giờ thầy ngồi nó dễ đó, nó có một cái hành động là thở ra thở vô, nó dễ gom tâm. Bây giờ nó thêm một cái hành động đứng dậy, là coi chừng nó lại tập trung ở trong cái co đứng dậy, mà nó vừa biết hơi thở mà vừa biết nó bị phân tâm hai đối tượng. Còn thấy nó rất khó. Làm sao đứng dậy mà chỉ biết có hơi thở mà không cần biết đứng dậy, phải không? Đó là cái khó. Do như vậy đó, bây giờ đó tiếp tục tới nữa thì thầy lại đi, thì coi chừng tâm thầy nó lại biết đi và nó biết hơi thở, thì cái này không được, không có đúng. Cho nên vì vậy mà thầy cố gắng thầy tác ý để cho dẫn cái tâm thầy chỉ còn biết có hơi thở mà không biết đi. Đó, thì trong hai hành động hơi thở và hành động đi, tại vì ngồi thì nó tê, mà để chướng ngại thì ráng chịu đựng chướng ngại thì nó cũng bị phân tâm hai cái, mà đứng dậy đi thì không khéo thì nó cũng bị phân tâm hai cái. Cho nên vì vậy mà khi hoạt động trên cái thân hành mà nó hai cái thân hành thì lúc bây giờ chúng ta làm sao bám cho chặt. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta muốn đứng dậy mà không có tập trung trong cái đứng dậy thì chúng ta bắt đầu, thay vì chúng ta thở bình thường gì thì bắt đầu chúng ta thở chậm. Khi đứng dậy chúng ta thở chậm, đặng cho cái tâm nó đừng có rời ra khỏi cái chậm của hơi thở, thì nó không có lưu ý cái hai cái đầu gối đứng dậy. Các con hiểu không? Rồi bây giờ bước đi mà nó bám vô được trong cái hơi thở thì thôi, nó không có lưu ý đến cái bước đi mà nó chỉ biết hơi thở thì chúng ta cứ thở. Còn nếu mà thấy nó phân hai, nó phân tâm, nó vừa biết đi mà vừa biết hơi thở thì lúc bây giờ chúng ta thở hơi thở chậm, nó vô chậm, để cho tâm nó gom lại ở chỗ hơi thở, rồi thở ra cũng chậm như vậy. Mà khi nó gom rồi thì chúng ta không thở chậm nữa, tức là nó biết hơi thở mà nó không biết đi, không biết bước chúng ta đi, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ duy nhất có hơi thở. Đây là thầy dạy cái phương cách tu ở trong những cái hành động khác mà vẫn giữ được cái hơi thở. Tao hiểu chưa? Chứ đừng có tu mà biết hai cái là sai. Tu biết hai cái mà giờ không vọng tưởng cũng tốt gì không? Ở đây không cần vọng tưởng, có vọng tưởng không vọng tưởng không quan trọng, mà chỉ tu tập thân hành nào thì ra thân hành ấy, không có lộn xộn với chỗ này được. Tao hiểu chưa? Đó là về cái định niệm hơi thở. Còn về đi kinh hành thì bắt đầu bây giờ con đi kinh hành, con biết con đi thôi, chứ con còn đừng có nương vào hơi thở. Con đi. Bây giờ nó kết hợp giữa cái hơi thở và giữa cái thân hành. Nghĩa là giữa có nghĩa là trong cái khoảng thời gian tu thì nó có hơi thở, trong cái khoảng thời gian tu thì nó có đứng lên ngồi xuống và nó có đi kinh hành. Vậy thì mỗi hành động đều riêng rẽ cho không kết hợp được. Cho nên bây giờ thầy ngồi thì hít thở nè, rồi khi mà thầy hít thở thì dừng, thầy không có chú ý hơi thở nữa, thì lúc bây giờ thầy chú ý cái thân hành thầy, hai cái chân thầy đứng dậy, không? Thầy đứng dậy bây giờ thầy chú ý cái bước đi của thầy chứ thầy không chú ý hơi thở nữa. Nhưng mà đến khi mà thầy ngồi xuống thầy thở, thầy lại chú ý hơi thở, chú ý năm hơi thở, rồi hết năm hơi thở rồi không chú ý hơi thở nữa, tiếp tục chú ý cái hành động của thầy kế đó. Bây giờ cái chân co xuống, ngồi xuống kéo chân ha, hoặc là dán áo ha, để tay, rồi đó, những cái hành động này thầy phải chú ý tất cả những hành động này, là hành động này là nó đang thực hiện ở trên thân hành của thầy trong cái hành động diễn biến để cấu kết nó trở thành cái phương pháp cái phương pháp đó gọi là thân hành niệm. Nó tạo thành cái cỗ xe, nó tạo thành một căn cứ địa để giúp chúng ta, tâm chúng ta được định tĩnh hoàn toàn để cho bãi giác chi xuất hiện, gọi là sung mãn thức, sung mãn tứ niệm xứ thì bãi giác chi mới có. Nghĩa là chúng ta nhờ cái phương pháp thân hành niệm mà nó sung mãn được tứ niệm xứ, mà sung mãn được tứ niệm xứ thì bãi giác chi nó mới xuất hiện, nó mới có, để mà chúng ta sử dụng để nhập các định chứ không phải gì hết. Chứ không phải tu tứ niệm xứ mà nhập định. Các con hiểu, không phải tu tứ niệm xứ mà nhập định, mà tu tứ niệm xứ để bãi giác chi xuất hiện, dùng bãi giác chi mà nhập định. À, chúng ta cũng không phải tu tứ chánh cần mà để nhập định được, mà tu tứ chánh cần để ngát diệt ngát sanh thiện tăng trưởng thiện, để giữ tâm mình bất động định, bất động, giữ tâm bất động, đó là tu tứ chánh cần. Nghĩa là tâm thanh tạ an lạc vô sự là bất động. Cho nên nó, cái mục đích của nó không phải là giúp chúng ta nhập định, mà nó giúp chúng ta bất động tâm thôi, đó là bất động. Cho nên những cái điều mà chúng ta học hiểu cho nó đúng thì nó mới được, chứ không khéo chúng ta nghĩ rằng mình tu tứ niệm xứ rồi mình sẽ nhập định. Tứ niệm xứ làm sao nhập định được cái gì? Nên tứ niệm xứ nó đâu có. Bây giờ nó mình tu tứ niệm xứ là đẩy lui, khắc phục những tham ưu ở trên đó thôi, đẩy lui cái, cho nó đừng có giận hờn phiền não, đừng có đau khổ ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của nó thôi. Thì cái mục đích đó nó như vậy thôi, chứ nó làm sao mà định ở chỗ nào ở chỗ đó được. Còn chính định thì nó phải có cái chỗ hẳn hoài đàng hoàng. Vì vậy mà khi đó nó phải có cái năng lực gì đó, nó mới ra lệnh, nó làm cho cái gì nó phải dừng đi, nó mới gọi là định. Ví dụ như bây giờ nhập nhị thiền thì phải diệt tầm tứ, tức là nó phải ngưng cái ý thức, nó phải ngưng cái lỗ tai, nó phải ngưng con mắt, tất cả mọi cái này nó hoàn toàn nó không hoạt động, gọi là diệt tầm tứ, phải không? Nó còn hoạt động thì làm sao gọi là thiền định? Lúc bây giờ thì cái thân nó còn thở đó, nhưng mà cái lỗ tai nó không nghe, con mắt nó không thấy, vì nó diệt cái ý thức, nó không có phân biệt nữa, nó diệt rồi. Hoàn toàn sáu cái thức ở trong cái thân của chúng ta bây giờ nó hoàn toàn nó bị diệt, do cái sức của bãi giác chi nó diệt, nó làm cho ngưng hoạt động, giống như mình ngủ nó không có hoạt động nữa. Các con hiểu không? Diệt không có nghĩa là nó làm cho lỗ tai chúng ta lủng mà nó không nghe, không phải, nó ngưng hoạt động nó không nghe, cũng như mình ngủ thì mình đâu có nghe, phải không? Tiếng lớn thì nó mới diệt mình, nó thức dậy nó mới nghe, còn tiếng nhỏ chúng ta không nghe đâu. Cho nên vì vậy đó, nó diệt mà ở đây nó diệt tiếng lớn tiếng nhỏ gì chúng ta cũng không nghe hết, cho nên diệt như vậy. Khi mà nó diệt được như vậy thì nó mới gọi là nhị thiền, mà nó chưa diệt được như vậy thì nó tu nhập định, thì định nhị thiền là người đó nói láo rồi, phải không? Nó diệt thì nó không còn nghe thấy, không còn phân biệt, không còn tầm tứ gì hết hoàn toàn, thì do đó người ta mới nhập cái định đó. Cái định đó là nói cái định đó thì nó phải diệt cả các cái này nó mới nhập. Cũng như cái định sơ thiền thì nó phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn nó mới nhập sơ thiền, chứ chưa ly dục ly ác pháp mà nói tôi nhập sơ thiền. Bây giờ các con ngồi đây mà tâm của các con bị ngũ triền gái, năm cái màn nó che, nó không có tham sân si. Bây giờ các con đâu có tham sân si, không, đâu có giận hờn, đâu có tham muốn gì đâu. Các con ngồi hít thở mà đâu có gì đâu, nhưng mà trong bụng các con có tham sân si chứ, chứ đâu phải không? Vì ngũ triền gái năm cái màn nó che, các con không thấy nó đâu, nó nằm ở trong đó bị che nó không thấy. Người ta chửi cái bắt đầu nó lòi cái mặt sân nó ra liền à, phải không? Tức là sân kiết sử nó lòi ra. Lúc bây giờ nó lòi cái mặt nó ra là kiết sử rồi, chứ không phải là còn ngủ tiền cá. Còn ngủ tiền cá nó che cái sân nó mình không thấy. Cho nên khi mà chúng ta tu á, để mà chúng ta diệt cái ngủ tiền cá này, làm cho nó không còn che đậy chúng ta được nữa đó, thì do cái sự tu tập của chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta diệt năm cái tiền cá này, nó làm cho năm cái màn che này nó không còn che chút nữa. Cho nên chúng ta mới thật sự là cái tâm nó ly dục để nó pháp hoàn toàn. Vì thì muốn mà diệt năm tiền cái này nó đâu phải dễ, nó đâu phải dễ. Cho nên nó phải có một cái sức gì đó. Cho nên vì vậy nó bảo ly dục ly áo pháp nhập sơ thiền, thì ngay đó là nó phá vỡ năm cái tiền cái tham sân si không còn đó nữa. Ta còn thấy nếu mà không có cái lực của thất giác chi, trạch pháp giác chi thì làm sao mà năm cái tiền cái này nó không còn? Bây giờ mấy con nói mấy con hết năm tiền cái nó các con đã sạch sạch rồi, sự thật không có đâu. Các con có người nào có giác chi chưa mà gọi là có? Cho nên khi mà có bãi giác chi rồi thì các con mới nhập được sơ thiền, là vì nó phải ly dục ly áo pháp, bắt buộc nó phải ly. Còn bây giờ muốn nhập tam thiền thì cái trạng pháp giác chi nó ra lệnh phải ly hỷ trú xả nhập tam thiền, thì lúc bây giờ các cái trạng thái tưởng nó dừng lại hết, nghĩa là chiêm bao nó không còn có nữa, nó dừng lại. Các con thấy chưa? Nó không còn có nữa thì tức là mới nhập tam thiền. Còn con còn nằm chiêm bao mộng mỹ thì làm sao nhập tam thiền được? Các con thấy chưa? Rồi bắt đầu bây giờ muốn nhập tứ thiền thì phải tịnh chỉ hơi thở, nó hơi thở bên ngưng nó mới tứ thiền được. mà hơi thở nó còn ra sao mà tứ duyên được. Rõ ràng là cái định bao giờ nó cũng xác định được chúng ta phải ngưng cái gì rồi thì nó mới được, còn nó không ngưng thì không được. À, các con hiểu chưa? Cho nên ở đây nó cũng cụ thể, khi mà nhập định nó phải có một cái năng lực gì nó diệt, nó ngưng tất cả những cái khác thì cái đó nó gọi là định. Còn chúng ta chưa có ngăn, chưa có diệt được thì đừng có nói định. Còn bây giờ các con tu tứ niệm xứ, bất quá thì ở trên thân họ tâm pháp của con đẩy lui được chướng ngại pháp. Cái thân mà nó đau các con đẩy hết cái đau các con cũng đâu phải chuyện dễ đâu. Nó đòi hỏi các con phải có đủ cái năng lực của cái sự như lý tác ý, tức là ám thị các con, nó mới đẩy lui được cái này ở trên thân họ tâm pháp của con. Còn cái trạch pháp giác chi á, mà nó xuất hiện rồi, đối với cái đau này là độ bỏ nó rồi. Cái hơi thở thì nó còn bảo dừng được, thì cái đau này nó bảo, nó ra lệnh một cái là cái đau này nó chạy không có thấy đích nó đó. Nó chạy nghĩa là nó không dám ngó lại đó. Cái sức lực của nó mạnh đến mức độ như vậy. Cho nên đâu có người tu theo đạo Phật người ta làm chủ bệnh rất cụ thể rõ ràng. Chứ không phải nói bệnh là tôi cắn răng tôi chịu đau đó, không phải đâu. Đức Phật nói khi mà tu pháp thân hành niệm á, nó nhiếp phục được cái đau của các con. Dù là đau điếm nó cũng nhiếp phục được, nó không thấy đau nữa. Thì nội cái pháp thân hành niệm định tĩnh thôi nó còn được như vậy, muốn hồi là những cái pháp đó. Phải không các con thấy chưa? Cho nên pháp nó hay như vậy mà tu trật là mấy con không tới đâu hết. Vậy mà thầy dạy các con từng chút, các con nhớ kỹ tu cho kỹ giùm thầy. Rồi giới luật phải nghiêm chỉnh. Ví dụ bây giờ mình sống ở trong gia đình thì một tháng mình ít ra mình sống giữ gìn tám giới bát quan trai mà. Các con giữ gìn không lẽ một ngày giữ được sao? Mà chính một ngày đó nó quân tập để nó trở thành một cái duyên, sau này mình có cái duyên mình tu đến vậy thôi. Chứng quả là à, các con hỏi đi, có gì không? À, thầy sẽ chỉ dạy cho. Bây giờ ở trong nhà con thì con sẽ thu một cái băng mà thọ bát quan trai, với cái băng mà thầy truyền cho các con tám giới đó, thì các con sẽ trong khi đó ở trong nhà con có thờ cái tượng Phật Thích Ca đi, con sẽ trong cái phòng của con vậy, con sẽ tu ở trong cái phòng này thọ bát quan trai. Ngày hôm đó là con sống độc cư y như một vị tăng đó, bởi vì mình tám giới của một vị tu sĩ mà. Nó là chín giới sa di đó, nó chỉ còn cái giới không có giữ tiền bạc mà thôi, chứ nó là tám giới chứ nó chín giới là khi mà có con thọ bát quan trai tức là chỉ chín giới. Mà bây giờ con thọ giới thì nó phải có sự truyền giới gì đó, tức là mình mở nguồn băng ra nghe thầy truyền giới thì mình nhận cái giới rồi, bắt đầu ngày hôm đó khi mình nhận rồi thì sau khi nghe mình nhận rồi thì mình giữ gìn tám giới trong một ngày một đêm, mình tu tập giữ gìn tám giới như vậy. Còn bắt đầu bây giờ không có băng thầy, đây nó cũng có cái phương cách chứ gì. Bây giờ các con mới đảnh lễ Phật, các con chắp tay lên xin hôm nay cho chư Phật, Đức Phật nhận cho con thọ bát quan trai, con giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh để thực hiện con đường tu tập giải thoát của Đức Phật. Thì khi mình chắp tay lên mình phát nguyện vậy rồi thì mình cứ giữ gìn tám giới mà trong ngày đó mình tu tập, đâu cần gì phải nghe, bởi vì mình tám giới mình biết rồi, mình đã thuộc rồi, cần gì mà phải truyền, phải không? Đó, cần gì phải có người truyền giới cho mình đâu. Mình chỉ chắp tay trước Phật, mình đã thuộc biết tám giới rồi, mình xin mình thọ tám giới đó, thì ngay đó là mình đã thọ tám giới hình ảnh trước hình ảnh Đức Phật. Có gì là hơn không? Ai hơn hình ảnh Đức Phật hơn, phải không? Tâm niệm của mình đối với tâm của Đức Phật mà mình đã ước nguyện để thọ bát quan trai như vậy thì Đức Phật sẽ giúp mình. Có gì các con sẽ yên tâm, ở nhà các con có cái phòng vắng vẻ, các con khỏi cần đi đến chùa. Đến chùa các con thọ bát quan trai, kiểu các con họ đuổi ra khỏi chùa tốt hơn. Các con ở nhà các con thọ bát quan trai còn tốt hơn, là vì không ai mà làm đậm các con hết. Do đó tới trưa đó ở nhà người ta đem cho con mâm cơm ha, hoặc là con dặn là làm cho con một mâm cơm, con sẽ bưng mâm cơm đó trưa con ăn bữa cơm thôi. Người nhà giúp cho con tu hành thì người ta sẽ sẵn sàng làm cho con bữa cơm, coi như là người ta cúng dường cho con bữa cơm, hay là người ta bố thí cho con bữa cơm. Thì con cứ giúp cho con, thì con cái ngày thọ bát quan trai thì con cứ ở trên cái phòng của con yên tĩnh, con cứ tu đúng trưa vậy thì con ôm cái bình bát hoặc là ôm cái thố gì thì xuống con xớt cơm vô trong cái thố, đồ ăn đồ này xớt trong cái thố y như Phật ôm bình bát cái gì, mình cứ trút đồ ăn vô đấy. Thì người nhà rửa giùm tôi đi, còn không lát nữa tôi ăn rồi tôi xuống tôi rửa luôn bát tôi luôn cũng được, không sao hết. Do đó khi mình thọ thực xong rồi mình rửa luôn những cái đồ ăn trong chén bát mà để riêng cho mình đó, thì mình xuống mình rửa luôn, để người ta mất công người ta rửa cho mình cũng có tội, thôi tốt hơn mình rửa bát rồi mình rửa luôn. À, rồi khi mà đó mình thức xong rồi, chúng bắt đầu mình đơn mình nghỉ chút xíu cho mình tu tập giữ gìn tám giới. Tới đúng 24 tiếng đồng hồ thọ bát quan trai một ngày đêm, thì lúc bây giờ đúng 24 tiếng đồng hồ thì mình xả bát quan trai gì? Thì mình đến hình ảnh Đức Phật, mình chắp tay lên, hôm nay con đã tu tập 24 tiếng một ngày một đêm, xin Đức Phật chứng minh con giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm. Đó thì mình coi bây giờ giờ này là con xin xả bát quan trai để ngày mai con sẽ sống trong cuộc đời như mọi người. À, thì khi nhân mà con nhớ là xả bát quan trai là con không giữ gìn giới, nhưng mà sự thật ra khi đó là con lấy những cái pháp mà con tu tập á, cái giới hành á, con tu tập áp dụng vào đời sống, con tiếp duyên vào đời sống. Nhiều khi con cũng rất là hạn chế cái sự vui cười của mình đối với, bởi vì mình thọ bát quan trai nó quen đi rồi, mình sẽ hạn chế cái sự vui chơi của thế gian, nó làm cho con người trở thành điềm đạm, rất là điềm đạm, mỗi cái gì nó rất là tận thật, nó không có còn hốt tốt, nó không có còn mà giận dữ, nó không có còn mà la lối như mọi lần nữa, nó làm cho chúng ta nhẹ nhàng dịu dàng trở thành con người ôn tồn. À, mình tu thì mình áp dụng vào đời sống của mình liền, thì các con từ cái người mà các con có cái tật xấu này tật xấu kia nó sẽ bị dẹp hết, nó trở thành con người tốt, nó làm cho gia đình nó rất là hạnh phúc, nó không bao giờ nó mắng, nó chửi con hoặc là nó nặng nề chồng con gì hết. Thì lúc bây giờ con đã thọ bát quan trai rồi thì con áp dụng vào đời sống con thì nó là đạo đức, nó là của mình, nó hạnh phúc lắm với con. Cho nên mình biết áp dụng thọ bát quan trai là áp dụng vô đời sống, sau khi xả bát quan trai là áp dụng vô đời sống. Cho nên không thọ bát quan trai trong ngày bình thường, nhưng đương nhiên chúng ta sống sống đúng hạnh, nó là cái lợi ích cần thật.
Mô Phật bạch thầy, năm ngoái con nhớ có cái quyển nghi thức thọ bát.
À, có cái quyển nghi thức thọ bát. Con muốn hỏi thầy là nấu ăn nuôi hai đứa nhỏ phải không?
Con nuôi học sinh trong trường.
Con không muốn ăn mà chỉ đợi ăn mặn, mà con không muốn nấu mặn nữa mà đứa con không nấu thì
nó sẽ không lại. Về cái vấn đề nghề nghiệp mà con, cái cách sống của con bây giờ con nấu cho học sinh thì nhưng mà con khéo léo, con cũng cho nó ăn nhưng mà chứ không phải không cho ăn, nhưng mà cho ăn như thế nào để mà những cái thực phẩm thực vật nó nhiều hơn mà thực phẩm động vật ít hơn, con giảm thôi, nhưng mà không khéo người ta sẽ nói con không được, cho nên cái nghề con rất khó. Vì vậy mà trong cái nghề của con theo thầy thiết nghĩ thì con nếu mà con đổi được cái nghề khác thì tốt hơn, còn nếu không đổi thì con cứ làm rồi con cứ tập tu, rồi đến khi nào đó cái tâm con nó sẽ chuyển biến thì cái phước của con đến, con thấy là bây giờ có người. Bởi vì cái lòng của con vậy, con sẽ có nhiều khi con muốn tâm sự với cái nghề nghiệp của mình sống như vậy, thì có người đó nó thôi được rồi, tôi sẽ giúp chị có công việc làm khác, thì chừng đó con sẽ có công năng gì nào. Bởi vì khi mà ước nguyện của con có ước nguyện mong sao cho tôi thoát ra khỏi cái nghề này, vì làm như vậy thì tôi thấy lương tâm tôi rất là hạnh phúc, bởi vì giới luật mà. À, cho nên vì vậy mà con thầm ước nguyện ngày nào con sẽ làm cái nghề khác, bởi vì có sáu cái nghề con nên làm. Cái nghề mà nấu thực phẩm chính đó, mà con nhớ ở trong sách thầy có nói là thực phẩm chính đó, có sáu cái nghề, là cái nghề mà nấu thực phẩm chính là Đức Phật cũng cấm. Làm ra ví dụ mình mua thịt cá người ta làm sẵn rồi mình đem về mình nấu chín thôi để làm thực phẩm cho người ta ăn thôi thì cũng không được nữa. Đó thì lúc bây giờ đó thì chúng ta cũng tìm cách để mà chúng ta ra khỏi cái nghề. Vì vậy mà dường như ở Phú Yên hay là ở Long An gì đó thì có một người đó, cái gia đình nó bán quán nhậu, mà các con biết là làm ếch, làm nhái, làm lương, làm gì đủ thứ đó để cho người ta nhậu mà. À, do đó mà sau khi được học pháp thầy rồi thì cái bà vợ bà không có chịu, bà thấy cái nghề này làm nó sống được mà bây giờ bỏ đi thì nó không có, mình biết cái nghề nào mình làm sống được. Mấy ông nhậu vô thì cái nhậu kiếm ăn, kiếm bán, mình làm như vậy cũng kiếm tiền được, nhưng mà cuối cùng thì ông chồng thì quyết định là không có làm, nhưng bà vợ thì không làm. Nhưng mà cuối cùng á thì thầy bảo bền chí đi, cứ mình cứ con, thầy bảo ông chồng cứ cố gắng, ông viết bức thơ vô cho thầy mà, thầy viết bức thơ ra thầy kêu phải cố gắng bền chí để truyền cho người vợ. Và đồng thời ông cũng có dẫn bà vợ vô đây cũng nghe thầy thuyết giảng nói, nhưng mà về bà một con không được. Bà nói nếu mà không làm cái này thì chắc chắn mình không có sống nổi đâu. Và do đó cứ làm hoài. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai vợ chồng đều mọt. Thầy nói bền chí, cái ước quyền của con sẽ bền chí được. Và điều kiện mà vợ con có đến thầy rồi, chứ không phải không. Trong đầu óc của nó vẫn có, nhưng mà nó thấy cuộc sống quá khổ, chứ không phải là khổ đâu. Cho nên không có thể bỏ cái nghề này. Nhưng mà đồng cái nó chuyển qua được, nó có được cái điều kiện tốt là nó chuyển qua, nó làm cái người khác sống được như con nó mà đi. Cái nghề mà làm cái quán nhậu. Thì các con biết ý nguyện của mình, nguyện có ngày thì mình chuyển. Cũng như một người bán cá ở chợ Tân Bình mà gặp thầy thì khuyên bây giờ chuyển nghề đi. Cái cô này của nó, con bán cái này nó quen rồi, bây giờ con bán cái gì con bán cho được. Thì nó như bán bông, bán hoa đồ, hoặc là bán cái cây đi. Có gì đâu, mấy cái đó thì nó hiền rồi. Thì bây giờ con không bán cá thì bán cái kia vậy. Trời ơi, mình làm sao bán cho được, chúng ta mình không có khách hàng. Còn mình đã bán cá nó có hàng, mỗi hàng rồi, bây giờ không có bán cái này sống được. Thầy nói thôi cứ làm liều đại đi. Thì cô này dần dần một thời gian, 5 tháng cô mới chuyển qua cái nghề cô bán trái cây. À, lúc bây giờ cô cũng bán ở chợ Tân Bình, cô bán, nhưng mà cô đấy bán với cái cây bắt đầu, mới đầu thì nó hơi khó chút, cô thấy chật vật lắm. Nhưng mà 5 tháng sau thì bắt đầu cô bán buôn rất khá, rồi từ đó cô thấy nó sạch sẽ hơn, nó không tanh hôi như hồi bán. Đó, bắt đầu bây giờ cô đi vào cái pháp thiền. Đó là cái tượng Phật mà trong hai cái tượng mà hai cái vị ca diếp mà đứng hai bên Đức Phật Thích Ca đó, là cô đó cổ phát tâm cổ tỉnh hai cái tượng về, chứ còn thầy không có làm tượng tùm lum vậy đâu. Thầy chỉ thờ có cái tượng ông Phật Thích Ca thôi, chứ thầy không có thờ nhiều. Nhưng mà họ khi mà có lợi ích, khi mà thầy dạy có lợi ích thì họ thỉnh tượng về, họ cũng không hỏi trước thầy nữa. Con thấy cái tượng Phật phải có hai cái người hầu, cho nên con hỏi mấy cái ông thầy thì họ nói nếu mà Phật Thích Ca thì có ông cây viết với ông A Nan hầu chứ không ai hết, hoặc là ông Xá Lợi Phất. Cho nên con mới thỉnh hai cái vị này để hầu Phật Thích Ca. Thôi bây giờ kéo lỡ rồi thôi, chứ còn cỡ nói trước thì cũng cho. Cũng như cái tượng Quan Âm cũng vậy, người ta nghĩ như thế nào đó mà người ta kéo lên một cái tượng Phật Thích Ca để ngồi đây với cái tượng Quan Âm. Rồi bắt đầu đem lên rồi thì cũng phải tùy thuận, chứ không lẽ bắt họ kéo về. Thôi thầy nói thôi bây giờ thôi cho thợ nó xây cái tảng đá để hoài cái chùa bằng tầm dâm trúc tre này, mà để Phật đông quá trong này không có được. Thầy chỉ thờ cái tượng nào thì nó có ý nghĩa, nó có sự tu tập của mình thôi, chứ còn hoàn toàn cả đống như vậy nó cũng có nghĩa gì. Mà ông Phật nào, ông Phật mấy mấy nó mập ú lù vậy, thầy lại nói nó không có đúng. Mà người ta thích thì người ta cứ thích, cho nên nó dồn. Thầy nói tức là làm cho thầy tạo ra cái cảnh quan hơn là cái cảnh tu. Thầy thích là những cái bia đá như vậy để nói lên cái ý nghĩa. Một cái bài giảng của thầy là âm thầm giảng cho mấy con tự đọc rồi mấy con sẽ lắng tâm mà nghe những cái lời nói của Phật. Thì cái đó là cái mình chỉ chịu. Còn cái tượng Phật mà để mình đứng mắt công ít hôm lao quét rồi sơn hóa tốn hao tiền cũng không thấy gì nữa. Nhưng mà bây giờ cảm người ta cứ tâm người ta như vậy, làm như vậy nó đã quen. Người ta nghĩ rằng cứ cúng dường tượng Phật là có phước báo, rồi đây rồi mình sanh lên làm người cái mình được đẹp như ông Phật, cũng mập tù lù như vậy. Cho nên họ cúng tượng Phật là ý nghĩ như vậy để cho đẹp chứ gì. Trời đất ơi, cái thân bất tịnh, cái thân này nó hôi thối gần chết, nó đẹp để làm gì đây? Các con thấy nó bệnh đau bây giờ nó vậy mà bệnh đau cái hôm thì nó còn có bộ xương không, thấy mà gốm nó chứ ở đó ai cũng sợ hết. Cho nên vì vậy thật sự ra họ không có hiểu mang thân là mang khổ, chứ nó có sung sướng có hạnh phúc gì đâu. Cho nên theo thầy cứ nghĩ, cho nên các con ráng mà tu tập, đừng có nghĩ gì hết, cứ nỗ lực tu cho hết cái cuộc đời nay để mà làm chủ được sự sống. Pháp thì sẵn sàng đó, mà tu thì chưa đúng, chứ đừng có tu sai, tu chưa đúng cách, tu đừng có thật. Ví dụ như những cái gì mà thầy chỉnh thì các con lưu ý, các con sẽ tu tập, đừng có để tu sai. Không.
Một chút là thầy dù như là lúc sáng thầy cũng hướng dẫn là cái thân hành niệm, thì thầy là nhấc chân trái là biết chân trái, nhấc chân phải biết chân phải. Thế còn như bác đây thì đi là đếm từ 1 đến 10, và khi quay gót ấy thì thầy lại quay chân trái biết chân trái, quay chân phải biết chân phải. Bác thì lại xoay gót. Thưa thầy, hai cái này thì cái nào làm về cái nào lợi hơn ạ?
Bởi vì thầy dạy thường thường á, là cái gót mình quay, chứ không phải là cái ngón chân mình đứng quay. Thì do đó thì cô này cổ tu tập thì cổ lại tập cái quay, nhưng mà quay nào thì cũng được, nhưng mà có điều kiện là tu tập như vậy thì thầy thấy nó dường như là người khác người ta cũng rối, người ta không biết đâu. Thật sự ra các con thấy nhiều người lính mà họ tập không, họ quay bên mặt, quay bên trái không, có phải về cái gót họ quay hơn hay là cái ngón chân họ quay, con hiểu chưa? Đó, cái kích thước của cái người lính, người ta thẳng hoài, người ta tập, người ta đã có cái kích thước, cái đi của người ta, rồi cái quay của người ta, phải không? Thì cái bàn chân họ xá thầy thôi mấy con. Thì đó là cách thức, phương thức thân hành niệm. Mặc dù là cái hành động kia nó cũng đúng chứ không phải sai, nhưng mà điều nó không có nhiều cái, nó hơi rắc rối, nó làm cho khó khăn. Còn chúng ta tu mà cái gót mà quay thì hầu như nó dễ lắm, chỉ đứng hai cái chân này nó đứng nó bằng vậy rồi, thì bắt đầu chân mặt quay thì nó quay qua, phải không? Nó cái gót nó chấm dưới đất, cái bàn chân nó dở lên nó quay qua, rồi cái chân bên đây nó lại quay theo, chân trái nó quay theo, hai cái nó đi qua cái hướng này rồi. Bắt đầu bây giờ nó muốn quay lại cái hướng này thì cái chân này nó quay lại một lần nữa, thì cái chân bên đây nó theo mình nữa. Thì như vậy rõ ràng là cái gót quay nó dễ hơn, nó không có lầm tầm. Còn con quay cái ngón chân nó lầm tầm, nhưng mà con quay cũng được, nhưng mà điều kiện là mấy con đừng có tập theo cái kiểu đó. Tập lại. Nhiều khi cái điểm phái nó hẹp quá, cho nên thầy không để chữ thích mà thầy để minh phúc, nhưng mà các con cũng hiểu đó là các con hiểu chưa? Chứ đừng nói là sao có người thầy để thích, mà có lẽ là tôi thầy chê không có cho vào dòng Phật, cho nên không có để cái họ của Phật, không có để thích, mà thầy để minh phúc không, thì đó là mấy con cũng hiểu rằng thích minh phúc chứ không gì đó. Cho nên không có cần mà phải xưng ra một vị học như là tôi là thích này thích kia, ôi thích đủ thứ hết thì không được. Cho nên thầy không muốn để chữ thích trong đó là vậy. Cho nên vì vậy khi mà các con để nam thì các con để nam, nữ các con để nữ. Thì lúc bây giờ thầy cho dành theo đi cái tên của các con. Nhiều khi cái tên của người nam với cái tên của người nữ nó không giống nhau. Cho nên thí dụ như thầy để cái linh chừng như thế này, thì thầy để thí dụ như thầy để Nguyên Phước, thí dụ như thầy để Nguyên Phước hay là Nguyên Phúc thì nam và nữ nó cũng sử dụng được. Nhưng mà thầy để nếu mà nữ thầy để Nguyên Hạnh thì là nữ, chứ nếu mà thầy để một cái người nam mà để Nguyên Hạnh thì nó nghe, phải không? Các con nghĩa chưa? Nó cũng tùy theo cái chỗ mà đặt cái pháp danh cho cái người nó hợp với cái tên thì hay. Cho nên nhiều khi có những cái thầy như thầy Từ Hạnh, thay vì cái tên Từ Hạnh của ông ta thì phải đặt cho cái người nữ hơn là cái người nam, phải không? Các con hiểu. Cho nên vì vậy mà nhiều khi thầy thấy có người nam mà tên người nữ cũng lộn xộn. Cho nên ở đây thầy muốn rằng khi mà đặt cái tên người ta nó mang đầy đủ cái đặc tướng của người ta, để khi mà nhận cái tên đó người ta biết cái đặc tướng của người ta để thực hiện đần tu. Người ta cái tánh người ta nó không thiện, nó hay giận, hay sân tức, thì mình đặt cho người ta cái tên cho thiện, để cho người ta đừng có tức giận, đừng có sân nữa, phải không? Để nghe cái tên mà còn giận dữ vậy sao được? Có đúng vậy mấy con? Bây giờ tôi mang cái tên này mà sao mà tôi mặt tôi đỏ mà tôi muốn đánh người ta vậy thì sao được? Cái tên tôi nó không xứng đáng cho tôi sao? Cho nên khi mà tùy cái đặc tướng, tùy cái tâm tham ái tham dục của chúng ta, mà qua cái đặc tướng mà thầy đặt cái tên để cho mình thực hiện qua cái tên của mình, mà cái tâm của mình từ đó nó trở thành tốt, nó không còn cái tật xấu, phá đi cái tật xấu, mang cái tên cho tốt để phá cái tật xấu. Còn nhiều khi chúng ta cho cái tên rất đẹp mà ở trong cái tính chất của nó rất xấu. Cho nên vì vậy mà các con nhớ rằng khi đặt cái pháp danh rất là chọn lựa, muốn cho cái người đó được như vậy, được cái ý nghĩ của mang cái tên đó như vậy. Tôi mang cái tên đó tôi phải làm sao cho tốt như vậy, chứ không lẽ tôi mang cái tên đó mà tôi làm xấu. Nói thí dụ như thầy đặt tên Từ Quang là ánh sáng lòng từ, nghĩa là ánh sáng nó soi chỗ nào nó cũng soi. Vậy thì mình từ quang mà mình không có xoay cái thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, thì cái ánh sáng này là ánh sáng tối chứ không phải sáng sáng được. Cho nên muốn đặt cái tên đó là muốn nhắm vào cái phương pháp của người đó phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả mà. Nghĩa là thầy đặt cái tên như vậy là có nghĩa là cái người đó phải thực hiện cái pháp tứ vô lượng tâm, và cái người đó sẽ thành tựu cái pháp tứ vô lượng tâm trong phần này. Anh còn hiểu chưa? Còn bây giờ thầy đặt chân qua thì cái người đó phải thực hiện cái ánh sáng chân chánh chứ không có thực hiện. Bây giờ ví dụ như chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ, chánh nghiệp, mà cái người này là chân quang và phải là chân chánh rồi, cái ánh sáng chân chánh thì không có tà trong đó được. Nó thuộc về bát chánh đạo rồi. Họ thì đặt một cái tên người ta để nhắm vào một cái tên. Thì ví dụ như thầy đặt chân minh, chữ chân là không có tà, mà chữ minh là sáng, thấy không? Còn quang nó cũng sáng, mà quang là sáng, còn minh là trí tuệ. Mà thở giờ con chưa có học bùa, chưa có bắt thánh, phải không? Mà khi mà cái tâm của con mà niệm Phật, nó không có niệm, nó tức là nó không vọng tưởng cái gì, nó yên lặng, niệm Phật nó duy nhất, con biết duy nhất. Bắt đầu nó bắt cái tay con bắt ấn vậy, phải không? Khi nào im lặng nó mới bắt ấn, chứ còn có con mà vọng tưởng ở trong đó nó không có bắt đâu. Còn thầy nói con lưu ý phải có không? Bắt đầu bây giờ cái tâm nó yên lặng rồi, bắt đầu mình không biết bắt ấn như thế nào mà bắt đầu tay chân nó bắt ấn. Nó làm như thế này nó trợn trắng mắt, nó làm dữ tợn lắm. Thì như vậy là rõ ràng là cái tiền kiếp con đã có tập về mặt tâm. Cho nên bây giờ khi mà tâm yên lặng thì bắt đầu nó thực hiện cái đó đây. Nó thực hiện cái đó, thực hiện cái tưởng con, từ hồi đó con tu tập cái đó, cái nghiệp đó. Bây giờ con không có luyện mặt tâm, con không bắt biết bắt ấn như thế nào hết, con chỉ biết niệm Phật thôi. Mà nếu mà con không niệm Phật thì nó không có đâu. Bởi vì tâm con nó có vọng tưởng, nó cứ nghĩ lo công ăn việc làm, nó không có bắt ánh bậy bạ đâu, thấy không? Nhưng con nhớ là khi đó nếu mà ngoài đời con uống rượu sai, nó bắt ánh con không chẳng biết bắt ánh gì hết, nhưng mà uống rượu sai bắt đầu nó kích thích nó bắt ánh, nó sai rượu là bắt ánh. Cho nên mấy cái ông uống rượu, ông không có học gục chú gì hết, mà đến giờ ông sai rượu rồi có bắt ánh. Là mấy cái người này đời trước có tập về mặt tâm, cho nên cái khi mà rượu nó kích thích nó làm cho cái tưởng nó hoạt động trở lại. Còn con á, vì niệm Phật mà không vọng tưởng, tức là nhờ con niệm Phật nó không có khởi niệm, thì nó khi nó im lặng. Còn khi mà nó niệm Phật mà có vọng tưởng thì nó không có. Mà khi nó không có vọng tưởng, bởi vì có lúc không vọng tưởng mà có lúc có vọng tưởng, chứ không phải là bữa nào con cũng không vọng tưởng hết đâu. Thầy nói có đúng không? Bữa nào không vọng tưởng bắt đầu nó bắt ánh. Như vậy là từ đây về sau mà nếu mà con có niệm Phật mà nó bắt ánh, con hiểu xả không có được bắt ánh nữa. Phải biết niệm Phật mà niệm Phật chứ không có bắt ánh. Thế là con niệm Phật con rớt vào ở trong cái trạng thái của tưởng, cho nên cái sống tưởng của con nó sống lại cái bắt ánh đó. Con bắt ánh không sai đâu. Con hỏi mấy ông thầy mặt tâm, tôi bắt ánh vậy có đúng không? Co tay co chân vậy có đúng không? Ông nói đúng, ánh này gì con không biết tên chứ mấy ông biết hết. Mấy ông thầy mặt tâm họ biết, phải không? Đó là cái con tu quân tu cái đời trước có tu gì mà tâm. Đời nay con chết nhưng mà cái quân tu nó còn ở trong cái nghiệp thức của con mà. Cho nên cái nghiệp thức của con á, khi mà cái ý thức con nó dừng nó không có khởi niệm ra, thì cái tưởng thức con nó giao cảm được nó đưa ra những cái hành động mà con đã quân thành cái nghiệp của nó, nghiệp mà mắc ấn. Bởi vì hôm nay mà con làm cái gì nó cũng thành cái nghiệp hết, nó không mất đi đâu hết. Cho nên ví dụ như con tập ly dục ly pháp là cái nghiệp ly dục ly pháp nó không mất. Còn con tập bắt ấn nè, niệm Phật nè, nó cũng không mất đâu. Nhưng mà đó nó không dẫn dắt mấy con, mà nó làm mấy con điên nó chứ ở. Cho nên vì vậy mà các con tu đúng thì nó không sai đâu.
Không đỡ đâu, con dẹp cái tưởng chủ đề đi.
Bởi vì tại sao con biết không? Chủ đề thì con phải niệm chủ đề. cái vòng tu kiểu của thầy đó thì ông trưởng đề ông xuống ông gầy con, phải không? Con dẹp ổng đi, nói tôi bây giờ tôi tu khác rồi, tôi không có tu ông trưởng đề nữa. À.
Trong khi con gặp như thế thì trong khi thâm tâm của con là không thể mê một tí nào. Thì hai giờ đêm thì trời mưa nước sắc, thì con đi học với ba thì con thấy trời là chín cây. Thế thì ở cái đầu tuần thứ hai là mẹ con cho con đi xạo với những sách vật, con đi học thì con đi thì trời thì mưa hơi lên sắc là sáng tăng xưa. Thì đi học thì tự nhiên trong một bụi tre có một cái bóng đen thủ ra, thì con là nghĩ là người, thì con gọi tên bạn con là Nghĩa, thì người đó không thưa. Thế thì con thấy nhìn dáng vào, tôi cứ nghĩ là người, tôi nhìn dáng vào thì là đầu, từ đầu xuống trên con quan sát thì là đầu thì nhẵn như một cái chả mà không đen, còn tay thì không có, nhưng mà khi mà vận cái áo thì áo của tàu mà xài tôi nhìn rõ chứ không như cài vặt bên hông xuống đến đầu gối, mà chân thì như trên cò mà không thể bước, mà chỉ có rê mà cách con có 3 thước thôi. Thế thì con sợ thì tâm con thì toàn nghĩ là người, con không nghĩ một cái là ma. Nếu mà con sợ con nghĩ ma con chết như người Việt, thì mà con lại không nghĩ là ma, con toàn nghĩ là người. Thế thì khi mà qua một cái bụng, qua một cái cống thì cách chỉ 3 phút nữa, thì ở bên phía tay trái con thì là ở cái thờ một cái miếu của tàu ngày xưa, thuyền tàu của tàu họ đắm đấy, thì có một cây đa, thì nếu con có một con sông linh.
Thì trong cái bài kinh đó thì Đức Phật có trong cái bài kinh có cái bài kệ trong đó nói: quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tệ quán chính là đây. Tức là mình tư duy quán xét ở trên cái hiện tại. Vậy cái hiện tại là cái gì? Là cái thân hành của chúng ta. Chúng ta đưa tay là hiện tại, chúng ta đưa xuống là hiện tại, chúng ta đưa lên là hiện tại, chúng ta nói hiện tại, chúng ta suy nghĩ là hiện tại, nhưng mà nó luôn luôn nó ở trong cái hiện tại, tức là trong cái thân hành của chúng ta. Cho nên vì vậy mà có cái bài pháp gọi là thân hành niệm. Lên tâm chúng ta luôn luôn phải luôn luôn ở trên cái thân hành niệm đó, thì đó là chúng ta đang ở trong hiện tại. Cho nên quá khứ nó không có truy tìm, vị lai nó không có ước vọng. Còn nếu mà chúng ta không bám chặt trên thân hành của chúng ta, thì quá khứ chúng ta sẽ truy tìm, và vị lai thì chúng ta sẽ có những thứ gì. Cho nên một cái người nào mà bám chặt được cái thân hành của họ từ cái chỗ tỉnh thức cho đến cái chỗ định tĩnh. Định tĩnh tức là cái tâm chúng ta bám chặt trên thân hành mà không có một, mà không có khởi một niệm, không có phóng vật, không có phóng tâm, thì cái người đó sẽ xuất hiện bản giác chi. Bãi giác chi tức là bãi trạng thái giải thoát, làm cho chúng ta sử dụng những cái bãi cái trạng thái đó mà nhập các định. Cho nên trong kinh sách của Phật nói giới sanh định, khi mà giới mà thanh tịnh thì nó có bãi cái năng lực, bãi cái năng lực mà trong kinh điển Phật gọi là thất giác chi, hay gọi theo Hán Tạng thì gọi là thất bồ đề, bãi cái trạng thái giải thoát. Cho nên khi mà cái người có được bài trạng thái này thì người ta sử dụng, người ta mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chứ còn hiện giờ chúng ta tu cái gì chúng ta còn không vào được sơ thiền, bởi vì nó phải có đủ bài trạng thái của thức giác chi thì mới có nhập sơ thiền. À, nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta ngồi thiền thấy vọng tưởng là chúng ta vào định, thì cái định đó là tà định chứ không phải là định của Phật. Vì định của Phật nó có một cái lệnh, muốn nhập lúc nào thì cái lệnh đó nó nhập, tức là trạch pháp giác chi. Trạch pháp tức là cái tâm của chúng ta nó chọn ra cái pháp, mà cái pháp đó nó điều khiển được thân tâm của chúng ta làm chủ thì mới gọi là trạch pháp. Nó tắt ý ra, nó nêu cái ý đó ra, thì cái thân của chúng ta phải làm theo, cái tâm của chúng ta phải làm theo, cái đó gọi là trạch pháp. Chữ trạch có nghĩa là chọn lựa, cái tâm của chúng ta nó chọn lựa với cái khả năng của cái thân của chúng ta làm được. Cũng như bây giờ cái ý của thầy nó chọn lựa cho cái thân thầy làm được, nó bảo cánh tay mặt đưa ra thì lúc bây giờ cánh tay mặt đưa ra, phải không? Nó làm được do là cái ý của thầy nó chọn lựa, cái thân hành của thầy sẽ làm được. Cho nên vì vậy mà thầy bảo cái cánh tay của thầy chưa có đưa ra, nhưng nó ra lệnh, nó bảo cánh tay mặt đưa ra, tức là nó chọn, nó cạch pháp, nó sai khiến cánh tay mặt của thầy phải đưa ra. Cho nên khi nó ra lệnh rồi thì cánh tay thầy đưa ra. Sao như vậy? Tức là cánh tay thầy nó sẽ không có dám cãi lệnh lại cái cạch pháp đó. Vì vậy mà ví dụ như hơi thở, chúng ta đang thở ra thở vô, thì cái cạch pháp giác chi nó ra lệnh bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng, thì lúc bây giờ hơi thở chúng ta đương thở nó lại ngưng đi, phải không? Cái đó là cái cạch pháp giác chi. Cái năng lực của tâm chúng ta ly dục với ác pháp, nó mới có cái cạch pháp giác chi đó. Còn bây giờ chúng ta chưa có cái bài cái giác chi, tức là cái cạch pháp giác chi nó chưa có, thì bây giờ chúng ta bảo hơi thở ngưng thì nó cứ thở hoài, tại vì nó chưa có mà làm sao nó ngưng, phải không? Nhưng mà cái ý thức của thầy nó có thể điều khiển được cái thân hành của thầy, nó bảo cánh tay mặt đưa ra thì cánh tay mặt thầy đưa ra, và cái đồng thời thầy chống lại thầy không đưa ra, thì cái ý thức thầy nó cũng không làm sao nó điều khiển được. Còn trái lại cái cạch pháp giác chi nó không được, nó bảo hơi thở phải tịnh chỉ là phải tịnh chỉ chứ không phải ngồi đó thở được. Còn bây giờ ý thức của các con bảo hơi thở tịnh chỉ, nó cứ thở chứ nó không có tịnh chỉ, không ngực. Các con thấy cái ý thức chúng ta nó không có cái năng lực như cái cạch pháp giác chi của tâm thức của chúng ta, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta tu tập để chúng ta có được bảy cái giác chi này, để chúng ta sử dụng nó mà làm chủ sự sống chết. Bây giờ thầy muốn chết, thầy bảo nó tịnh chỉ hơi thở là nó ngưng hơi thở là thầy chết chứ gì. Mà giờ hơi thở đầy nó ngưng, nó không thở, thầy bảo thở thì nó phải thở chứ nó không có dám cãi. Cho nên sự sống chết nó ở trong cái lệnh của thầy rồi. Mà thầy tu thì phải có cái đó, chứ mà thầy tu thì không có cái đó thì hoài công. Tu suốt cuộc đời chúng ta mà không có bảy giác chi thì hoài công. Không, bảy giác chi thì nhắc lại bảy giác chi các con thấy nè. Đầu tiên nó xuất hiện trên cái pháp tu hành của chúng ta, trên thân hành niệm. Tức là hồi nãy Đức Phật nói quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Tệ quán chính là đây. Mình quán trên cái hiện tại đó, tức là quán trên thân hành của mình chứ gì. Cho nên mình chỉ cần ở trên cái thân hành của mình mà tu tập thôi. Do đó nó sẽ định tĩnh trên cái thân hành đó. Thì khi mà tâm định tĩnh thì nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nhu nhuyễn dễ sử dụng tức là bảy giác chi nó xuất hiện, chứ không có gì khác. Thấy không? Cái bài kệ của Phật nói trong bài Nhất Dạ Hiền rất là cụ thể rõ ràng. Do đó mà chúng ta biết rằng mình tu trên thân hành của mình thì nó sẽ có bảy giác chi. Mà bảy giác chi thì chúng ta xin mà có rồi thì chúng ta sử dụng nó, thì do đó mà chúng ta làm chủ được sự sống chết. Bây giờ cái thân chúng ta nó thở, nó không thở, nó chết à. Mà bây giờ cái cạch pháp giác chi nó bảo thở thì cái thân nó bắt buộc nó phải thở chứ nó không có dám cãi. Còn bây giờ chúng ta không có cái cạch pháp giác chi, bây giờ cái thân chúng ta nó không thở, nó chết. Rồi bà con mình bảo thở, xúm nhau kêu bữa thở, nó không chịu thở nữa, thì chỉ còn có nước mà bỏ trong cái quan tài để chôn lấp, chứ còn một cách nào khác hơn hết, phải phải không? Cho nên bao nhiêu người chết mà tại vì không có cạch pháp giác chi cho nên không thở lại được, nó phải đi luôn. Còn chúng ta tu tập có cạch pháp giác chi, muốn sống là sống, muốn chết là chết, đó là quyền ở trong tay của chúng ta. Vì tâm chúng ta thanh tịnh ly dục ác pháp mà có cái điều này. Bởi vì cái ly dục ly ác pháp nói thì dễ nhưng mà ly rất khó chứ đâu phải dễ. Nếu cái sức định tĩnh của chúng ta không có thì nó sẽ không ly. Ví dụ như chẳng hạn người ta chửi mình giận thì mình mê hay là mình tỉnh, phải không? Nếu mà cái người tỉnh thì người ta không giận, mà người mê thì tức giận đó. Thì rõ ràng là mình đang biết, đang rõ ràng chứ, mà tại sao người ta chửi mình giận thì tức là mình mê chứ không phải mình giận. Mà cái này mới có tỉnh thức mà thôi, chứ chưa định tĩnh đâu. Định tĩnh người ta chửi mình cũng như nước đổ ở trên cái lá khoai, ở trên cái lá thơ môn vậy, tụt xuống hết, nó không có tác động vào trong tâm của người đó. Cho nên tâm người đó ly dục ác pháp thì bất động. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải ráng mà tu để giải thoát, tu để chấm dứt luân hồi sanh tử. Lỡ sanh ra một chút người, từ khi nhỏ cho đến lớn, từ khi cha mẹ sanh ra, chúng ta thấy từ nằm trong bào thai cho đến khi sanh ra, một đứa bé nằm nôi chúng ta cũng thấy khổ lắm rồi. Rồi lớn lên bao nhiêu thứ khổ nó đến với chúng ta, biết bao nhiêu thứ khổ. Khổ cho đến khi chúng ta sắp sửa đi vào khỏi chết rồi mà vẫn khổ. nay bệnh này mai bệnh khác, cơ thể già yếu đi run rẩy rất là khó khăn, rất là khổ sở. Như thầy hôm nay sức khỏe không có, cho nên ra làm cái gì nặng thì nghe nó mệt. Nó mệt của nó sung sướng lắm sao mấy con, phải không? Cho nên rất là khổ, khó mang cái thân nặng. Vậy thì làm sao chấm dứt được cái thân này không còn tái sinh nữa? Để tâm kéo cái tâm của chúng ta, nó duyên theo, nó cứ có cái thân hải hoài, nó không bao giờ chấm dứt. Cho nên nó luân hồi mãi. Còn bây giờ được chánh pháp của Phật rồi, mà để cho thân của chúng ta cứ luân hồi mãi như thế này, để cho tâm và thân chúng ta tiếp tục có những thân luân hồi khác mãi, thì chúng ta là người quá vô minh, quá điên. Sao lại chúng ta biến Phật pháp mà không dốc hết toàn lực của mình để làm chủ được sự sống chết này, để chấm dứt sự tái sanh luân hồi này? Đức Phật đã nói chúng ta luân hồi mãi mãi, luôn luôn, bao đời bao kiếp, không bao giờ dứt. Khi tâm tham sân si chúng ta còn, khi nào tâm tham sân si chúng ta hết là chấm dứt tái sanh luân hồi, không có gì hết. Cho nên vì vậy mà mục đích chúng ta tu tập là năng án diệt ác, để cho tâm tham sân si chúng ta hoàn toàn không còn nữa. Thì không còn nữa là chúng ta giải thoát cái gì, phải không? Bây giờ người ta chửi mình không giận nè, thấy giận gì mình cũng không ham nè, tất cả mọi cái đều mình không ham, thì tức là không tham. Mà không tham thì mà không sân, thì người này là có phải là người tỉnh thức, người định tĩnh không? Nếu mà không định tĩnh, không tỉnh thức thì người này làm sao mà không tham không sân được? Cho nên vì vậy mà chúng ta không si, phải không? Mà không tham không sân si thì như vậy chúng ta có giải thoát không? Giải thoát, không chấm dứt luân hồi rồi, không còn gì. Thầy không nói định đó, thầy không nói tất cả định đó, mà chúng ta chỉ nói cái sơ thiền, cái tâm bất động của chúng ta mà thôi. Như vậy là chúng ta chỉ có tu giới mà chúng ta cũng vào niết bàn được chứ, phải không? Bởi vì tâm chúng ta nó bất động mà, nó không còn bị cái nhân quả chi phối tác động lôi chúng ta đi vào cái chỗ tái sinh luân hồi. Chúng ta bất động rồi, cho nên nó không có tác động, nó không dẫn chúng ta đi luân hồi. Trái lại, chúng ta tu trên thân hành niệm là chúng ta chuyển hành động nghiệp của chúng ta, tức là chúng ta chuyển cái nhân quả của chúng ta, làm cho nó chấm dứt, không còn đau khổ. Cho nên cái pháp thân hành niệm rất tuyệt vời. Nhưng trước khi tu pháp thân hành niệm thì chúng ta phải tu chánh niệm tỉnh giác, có tỉnh giác rồi mới định tĩnh được chứ. Cho nên pháp thân hành niệm có khó tu, nhưng tu biết cách thì tu cũng không khó lắm, chắc ai cũng làm được. Chúng ta từ từ làm từng hành động thì có thể chúng ta làm được, không có người nào không làm. Cho nên phải ráng tu tập. Còn có thầy, thầy còn hướng dẫn cho mấy con có cái sai cái đúng thầy già. Còn thầy mất đi, không ai hướng dẫn thì mấy con tu sai rồi lần lượt sai, rồi từ cái sai này thì đến cái sai khác, cuối cùng các con không chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thì các con vẫn trôi lăn ở trong lục đạo, rồi các con cứ theo cái pháp sai đó mà từ người này cho đến người sau, tiền sau mãi mãi tu sai mà, như thầy tổ của chúng ta đã làm. Cho nên hôm nay chúng ta muốn dạy một người nào, muốn chỉ người nào là khi nào chúng ta chứng quả là vô lậu chúng ta mới được. Còn chưa có thì chúng ta ngậm miệng lại mà bỏ tu giải thoát đi. Chúng ta đừng có háo danh, chúng ta đừng có thích làm thầy thế nào, mà khi chúng ta tu chưa xong, nghĩa là chúng ta phải cố gắng thực hiện mình cho được. Và đồng thời, ví dụ như mấy con thương bạn thương bè, thì các con đừng dạy ai hết, mà hãy chỉ cái vị đó đó đang tu chứng của A La Hán đó, các cô, các bác, các chú mà muốn tu thì hãy đến gặp cái vị đó. Còn tôi chỉ nghe tin, tôi cũng chỉ mới tu thôi, tôi không dám dạy ai hết. Nhưng mà vì thương quý vị, tôi chỉ cho quý vị hai tìm đến vị đó là cái vị đã tu xong. Còn riêng tôi chưa xong, tôi chưa dám dạy. Tôi tu còn trật lên trật xuống, mà tôi dạy mấy vị tu trật nữa thì coi như là tôi dẫn quý vị đi vào chỗ chết, phải không? Cho nên các con thấy người ta tu chưa xong mà người ta thuyết giảng cái người kia là người ta dẫn mình đi vào chỗ chết. Tu cho được, làm chủ được sanh tử rồi, biết rõ ràng mình có đủ khả năng, có đủ bảy giác chi rồi, thì chừng đó mà đem ra đi dạy người ta thì không ai tu sai. Hôm nay thì các con được đến đây tu tập thì thầy sẽ chỉ dạy cho các con thực hành là tốt nhất. Còn cái lý thuyết suông thì nghe rồi thì cũng hay, nhưng mà về mà tu tập thì tu tập sai, không phải tu tập đúng. thì các con sẽ ngồi tránh qua một bên để bên đây có trầm làm từng người đi con, các con xuất qua đi. Nguyện tỉnh giác mà đi cái đầu tiên cô đi thì các con thấy nó rất bình thường, nó đi nhanh nhau. Rồi kế đó tu chánh niệm tỉnh giác định lần thứ hai thì năm hơi thở đi kinh hành thì nó chậm hơn, phải không? Các con lưu ý nó chậm hơn để cho mình theo dõi từng hành động, bởi vì có nhiều hành động cấu kết nhau ở trong cái thân hành của chúng ta, như hơi thở nè, rồi đến cái ngồi xuống nè, rồi co tay co chân, rồi tay mặt tay trái nè, rồi khi mà đứng dậy tháo chân ra, rồi dán áo tháo chân ra, rồi đứng dậy, rồi để tay sau lưng, rồi mới bước đi. Thì từng cái hành động như vậy, nếu mà chúng ta làm vội vàng thì coi như là chúng ta không có chú ý kịp trong cái hành động của chúng ta. Cho nên phải làm chậm để cho cái tâm của chúng ta nó biết rõ từng cái hành động của nó. Chứ không khéo chúng ta sẽ lướt qua tất cả những hành động mà chúng ta cho là nó nhỏ nhặt. Nhưng mà sự thật ra chúng ta tu trên thân hành của chúng ta không có hành động nhỏ nhặt nào mà chúng ta bỏ qua. Các con nhớ, nếu mà chúng ta bỏ qua là Đức Phật nói như cái bánh xe mà nó có 10 cây căm mà chúng ta bỏ qua là chúng ta mới có cắm 3-4 cây căm mà, hoặc là 5 cây căm, còn 5 cái hành động nữa chúng ta sẽ bỏ mất. Thì vậy cái bánh xe đó nó sẽ yếu đi, nó chạy không có được đâu. Cho nên Đức Phật ví dụ như một cái cổ xe. Thì cái bánh xe mà chúng ta 10 cây căm mà chúng ta bỏ bớt 5 cây đi, chúng ta còn gắn 5 cây thì cái bánh xe đó có chạy được không? Chắc chắn là không được rồi. Cho nên vì vậy mà không có sót cái hành động nào. Khi mà chúng ta tu cái pháp thân hành niệm thì không có hành động nào mà chúng ta bỏ sót. Mặc dù là dán cái áo như thế này chúng ta cũng không bỏ sót nữa. Một cái tay mà chúng ta chống để đứng dậy chúng ta cũng nhớ rằng không. Mới đầu thì các con sẽ bỏ sót. Nhưng mà tu lần lượt các con cứ lưu ý lần lượt, các con sẽ không bỏ sót được cái hành động nào hết. Thì như vậy rõ ràng là các con lần lượt mới có chính xác được, chứ không phải là ngay liền mà các con sẽ chính xác. Tại sao mà chúng ta phải tu kỹ như vậy? Tại vì đó là cái thân hành của chúng ta. Ví dụ như hai tay chúng ta để một lượt vậy thì chúng ta cũng biết chứ không phải không biết. Nhưng mà không kỹ đâu mấy con, nó sẽ biết một lần hai cái tay đưa vô. Bây giờ chúng ta để cái tay mặt vô trước rồi chúng ta để tay trái vô sau, hoặc là chúng ta để tay trái vô trước rồi để tay mặt vô sau, thì cái sự chú ý chúng ta rất kỹ. Và rất kỹ như vậy gọi là định tĩnh. Còn nó không kỹ như vậy á, bây giờ để hai cái vô biết vậy là tỉnh thức mà thôi. Tức là chúng ta tỉnh thức ở trên cái thân hành của chúng ta thôi, chứ chưa phải định tĩnh. Còn định tĩnh thì phải từng cái hành động để xuống như thế này, rồi cái bàn tay khác để xuống như thế này thì tức là định tĩnh. Còn hai cái để vô như thế giờ này mới có tỉnh thức mà thôi, chứ không định tĩnh. Thì cách thức tu tập để mà giúp cho tâm chúng ta định tĩnh, con ngồi được không? Bây giờ thầy dạy cho các con đi. Bây giờ các con ngồi, các con hít thở. Các con thấy bây giờ ngồi, các con tới đây, các con đứng, các con bảo các con sẽ ngồi, các con ngồi, các con lưu ý hai cái chân của con to ngồi hay chân xuống ngồi xuống rồi bắt đầu bây giờ tay các con sẽ như thế nào, tay trái để vào đùi rồi các con lưng thẳng, hai mắt nhìn có thối, hít thở thì bắt đầu các con hít thở đi 1, 2, 3, 4, 5. Thì các con bảo cái mặt để ra, ta để hai chân đứng thẳng dậy, các con sẽ đi 20 bước, các con lại ngồi, chỉ cái người già các con không có khổ. Còn không mấy con ngồi mà ngồi, ngồi xếp bằng dưới đất mà ngồi dưới, các mấy con già mà ngồi dưới. Có đúng vậy không? Thành ra ở đây thì chuyên biệt cho những người lớn tuổi, các con sẽ lấy cái ghế, các con sẽ ngồi, nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì ở đây chúng ta tu với thân hành, chứ chúng ta không cần ngồi dưới nhà đâu. Các con hiểu cái thân hành, cái hoạt động của chúng ta, khi chúng ta chơi cái thân để chúng ta tập trung ở trong đó, mà chúng ta tu cho cái tâm chúng ta được định tĩnh. Định tĩnh. Mà khi nó được định tĩnh, nó không phóng tâm, không giật, thì lúc bây giờ xả cái chi nó xuất hiện, xả cái chi nó xuất hiện thì cái tâm chúng ta không có niệm nào hết. Còn nó còn phóng, tức là xả cái chi chưa xuất hiện. Tại sao vậy? Tại cái xả nó chưa ra. Mặc dù các con tu rất kỹ nhưng nó vẫn phóng. Nhưng các con không gì đó mà các con ý chí. Các con cứ tu đi, tu cái sức định tĩnh càng tăng lên thì cái xả nhất chi nó xuất hiện thì cái tâm nó không phóng nữa. Bởi vì xả nó xả sạch lên. Thì cho nên các con đừng có gọi cho nó mà bữa nay mình tu sao nó không có vọng tưởng. Khi bữa nay cái tâm mình nó thanh tịnh, nhưng mà một lát nữa không thanh tịnh thì các con sao mà cái lúc mà thanh tịnh thì nó tu nó tốt, mà lúc không thanh tịnh cái tâm của mình nó bất thường, lúc nó vậy chưa có phải ổn định đâu. Chúng ta cứ tu tập cái tịnh nó đi rồi nó sẽ ổn định cái tâm của chúng ta. Các con lớn tuổi rồi, các con thấy mình ngồi dưới già hơi khó, các con cứ ngồi ghế đi. Rồi sau khi mà các con nhập định, các con sử dụng Phật pháp giác chi, các con ra lệnh á, các con đứng nó cũng nhập định được, các con ngồi ghế này cũng nhập được, các con khoanh chân ngồi dưới già nó, các con kéo chân lên, các con ra lệnh nó nhập định được. Con không thấy có đau chân đau thẳng gì nữa hết, không có đau cái gì hết. Các con ngồi 2-3 tiếng đồng hồ như được. Còn bây giờ mà các con ngồi mà tập nửa tiếng đồng hồ là đổ mồ hôi, phải không? Ngồi chi cho nó khổ như vậy. Cho nên vì vậy đó, trong khi người ta cứ nói học Phật 49 ngày là ngồi trước 49 ngày, ngồi liền 49 ngày thì Phật đã nói phương pháp này không có ngồi. Mà tại sao ông Phật ông nếu mà ngồi thì ông cũng có bảo mình ngồi, nhưng mà đâu có thời gian ngồi đâu. Ông dạy mình tu trên thân hành. Còn ngồi á, thật sự ra nếu mà cái người nào mà ngồi mà tu á, thầy bảo đảm với con là mấy con bị phong trần, chỉ buồn ngủ, chỉ có đi kinh hành đi như thầy đi, chứ còn năm hơi thở ngồi rồi đi cũng bị buồn ngủ nữa. Chứ đừng nói để cũng bị buồn ngủ nữa, chỉ có đi hoài thì ma ngủ nó không đeo cổ mình được kịp thôi, chứ còn không nó cũng đeo mình nữa. Nó khó lắm chứ không phải, mà đi nó cũng ngủ nữa chứ không phải, cái chừng nó ngủ rồi nó khó chứ không bao giờ. Cho nên cứ đậm thân như vậy mà đó là cách thức mà tu. Có những cái như các con thấy đầu tiên chúng ta đi rất là bình thường, sau đó đi chậm hơn, tức là chúng ta tập dần để đi đến cái hành niệm mà mình rất dễ hiền đó, thì nó lại càng chậm hơn. Nói bây giờ thầy giải tiếp cho mấy con thấy cái cách thức mà đi mà thân hành niệm mà tu tập trong các pháp rất dễ hiền. Một đi rất dễ hiền, một tiên là cái niệm tu như thế nào. Bây giờ đây là ví dụ hồi tâm hơi thở đi chút nào cũng biết. Thầy coi như là thầy để tuổi họ trên ghế thì các con thấy, chứ hồi trước già thì kéo chân lên xuống thì nó có nhiều cái động tác hơn là còn trên ghế. Bây giờ thầy bảo ngồi thì thầy lưu ý hai cái chân co xuống, ngồi cái sắp xỉ hai cái chân co rồi cái tay của thầy bảo tay trái để lên rồi tay mặt để lên trái lưng thẳng. Nó cứ mỗi hành động thầy ra lệnh trước. Nó ví dụ như bây giờ thầy ra lệnh ngồi thì bắt đầu cái đầu của thầy nó chú ý cái ý thức của cái thân của thầy, chú ý hai cái chân của thầy nó ngồi thì nó sẽ biết là hai cái chân thầy phải co rồi. Thì nó lưu ý hai cái đầu gối nó co rồi, nó cái động tác của nó là co chứ nó lưu ý ở đây này. Chứ nó không có lưu ý cái khác này. Còn khi nó lưu ý tới đây rồi thì bắt đầu thì thầy ra lệnh tay trái để vào đùi, tay mặt để lên tay trái, nó ra lệnh rồi nó mới để. Rồi cái thầy ra lệnh lưng thẳng, hai con mắt nhìn chóp mũi, nó nhìn chóp mũi. Cho nên vì vậy nó sẽ không bị nước, vì nhìn ra lệnh nó nói chóp mũi thì nó phải nhìn xuống, cho nên cái đầu nó phải xuống, cho nên không thể nào thẳng lên. Thầy bảo hít thở thì bắt đầu hít thở, hàng một mỗi hơi thở thì được một rồi hai rồi ba rồi bốn rồi năm thầy mới bảo tay mặt để lên đầu gối, tay mặt để lên tay trái để lên đầu gối, hai chân đứng dậy, bắt đầu hai chân đứng dậy, phải không? Rồi bắt đầu thầy bảo tay trái để sau lưng, tay mặt để lên tay trái, từ chân trái, chân trái bước thầy dở chân mà bước thì giờ chân trái bước, chân mà bước, chân trái bước, chân mà bước. Đó thì các con thấy khi mà thầy bây giờ thầy muốn quay lại ví dụ như bây giờ chân mà bước mà muốn quay lại thì thầy bước về, mà nếu mà chân mà còn đang đi thì thầy sẽ đi dần. Thầy tới đây thì muốn dừng lại thì cái chân mặt thầy bước thì cứ ngay ở đây. Bây giờ thầy muốn gai lại thì
chân trái quay, chân mặt quay, chân trái quay, chân mặt quay, rồi chân trái bước, chân mặt bước, chân trái bước, chân mặt bước, à, thì các con thấy trong tất cả những cái hành động đều là một sai lệch, đó là pháp thân hành thiền tu tập để luyện tập cho mình có cái cảnh giác giác tỉnh. Bởi vì từ ý thức chúng ta ra lệnh sau này cái lệnh đó nó trở thành cái cảnh pháp, nó muốn làm một cái gì đó từ cái tâm thân nó phóng ra cái cảnh pháp thì nó sẽ làm cái đó được. Nếu mà chúng ta ngay bây giờ không luyện cái này thì nó sẽ không có đủ cái năng lực. Cũng như các con thấy một ông thầy bùa mà ông không đọc thần chú thì cái bùa không lên đâu, cho nên ông đọc thần chú cái bùa không mới lên. Vì vậy mà có người người ta đọc thần chú như chú Đại Bi hoặc là chú Thủ Lăng Nghiêm thì cái người đó họ giữ giới thanh tịnh thì cái thần chú nó không được nhiều, nhưng mà vì cái tâm họ không ly dục cái giác pháp thần chú nó sẽ mất đi. Khi mà họ sử dụng không đúng cách thì cái năng lực đó nó cũng sẽ mất đi. Còn chúng ta do chúng ta tu tập dùng cái năng lực đó để làm cho tâm chúng ta lưu dịch cái pháp, cho nên nó hoàn toàn. Vì vậy mà khi mà chúng ta có năng lực đó thì cái mục tiêu tâm của chúng ta đều là nó lưu hết pháp của chúng rồi, cho nên nó không bao giờ mất, không bao giờ mất. Nó chuyển từ cái năng lực đó nó của tượng mà nó chuyển qua tâm của chúng ta ra, nó trở thành cái năng lực hoàn toàn không bị mất. Còn có người mà tu mà cái tâm còn tham cái suy thì cái năng lực đó nó tự không có gì qua pháp của họ được, cho nên nó khi mà không tịnh á, mà còn không tịnh là không có tham đắm danh lợi nhiều á, thì nó thanh tịnh thì chúng ta thấy nó có quyền diệu, nó có màu nhiệm. Nhưng mà khi mà tham danh tham lợi tham thích dục rồi á thì tâm này đã mất tất cả những cái này, mất cái năng lực. Thì hôm nay các con thấy đó là cái phần mà thầy dạy cho các con tu về cái chánh pháp, chánh niệm tỉnh giác trên thân hành của các con rồi đến tỉnh trên thân hành các con. Các con nhớ chánh niệm tỉnh giác đi rất bình thường, rồi đến chánh niệm tỉnh giác giai đoạn thứ hai là đi biết từng hơi thở mà biết từng hành động nhưng không có ra lệnh. Tới cái giai đoạn thứ ba thì mỗi hành động đều ra lệnh, ra lệnh rất kỹ, không bỏ sót cái hành động nào. Đó là tất cả những cái này là trong cái bài pháp thân hành niệm Đức Phật đã bảo là chúng ta sẽ cấu kết nó trở thành như cấu kết nó trở thành cái cổ xe kiên cố, nghĩa là cái cổ xe rất chắc chắn. Đừng có cấu kết những cái hành động của chúng ta nó trở thành những cái cổ xe, rồi khi mà nó trở thành cổ xe rồi bắt đầu chúng ta chạy một vòng, chạy vòng tức là năm hơi thở chúng ta đi trên hành 20 bước, đó là một vòng của nó. Rồi vòng thứ hai của nó, rồi vòng thứ ba của nó, mà hễ nó chạy như vậy là nó trở thành căn cứ địa của nó. Chẳng hạn bây giờ đây nó chạy tới kia, nó chạy tới đó mà không có một cái phóng tâm phóng vật nào thì nó là cái căn cứ địa của nó, nghĩa là không có vật xâm chiếm vô được cái căn cứ đó, cho nên gọi là căn cứ địa. Cho nên vì vậy mà chúng ta chạy một vòng thì chúng ta thấy nó tạo thành một cái căn cứ địa một vòng, mà nó chạy hai vòng thì nó trở thành căn cứ địa hai vòng, càng chạy nó càng kiên cố. Mà mình chạy mà mình không có kỹ lưỡng, không có kiên cố thì nó sẽ có không tâm không dập ở trong đó, thì coi như là tu hoạch. Cho nên khi mà nó đủ cái sức định tĩnh của nó thì nó chỉ có 12 tiếng đồng hồ. Bắt đầu chúng ta tu 7 giờ, 7 giờ tối chúng ta tu tới 7 giờ sáng là đúng 12 tiếng đồng hồ chứ gì. Nếu mà bắt đầu chúng ta tu cái sức định tĩnh, chúng ta tu định tĩnh hoàn toàn không có không tâm không dập, nhào vô tu mà không phóng tâm phóng dật cho đến khi 7 giờ sáng không phóng tâm phóng dật khoảng thời gian từ đó nửa đêm cho đến sáng 7 giờ mà không phóng tâm phóng dật thì 7 giờ chi thì sức hiện đủ, nghĩa là Đức Phật nói nhất dạ hiền một đêm là thánh hiền. Cho nên khi mà nó xuất hiện rồi thì nhập những cái thiền định quá dễ dàng rồi, không còn tu tập gì, chỉ cần ra lệnh là nó sẽ nhập các định. Ví dụ như nhập định dị hiền, dị tâm tứ, muốn định tam thiền thì đi 18 đại niệm tưởng thì nó sẽ nhận tâm thiền, tỉnh chỉ hơi thở, xả lạc xả khổ sẽ nhận tứ thiền, và đồng thời dẫn tâm vào tức mạnh minh, chi nhãn minh, cầu tận minh, thì cái này cũng dễ. Coi thì nó màu nhiệm, nó siêu việt, nhưng nó lại không khó. Còn trái lại khi mà chúng ta tập trong cái bài
cho tứ biết xứ tu tập thân hành niệm á, à, chánh niệm tỉnh giác rồi thân hành niệm thì chúng ta thấy nó rất là khác nhau. Rồi đời sống phải sống đúng giới luật nữa, nó làm cho chúng ta không có chạy theo dục lạc, nó làm cho tâm chúng ta nó lìa rất là ham muốn, ăn muốn ngủ cũng không được nữa, cho nên nó làm cho chúng ta hoàn toàn vô cắt đứt cái lòng do vừa giới luật vừa phát hành nữa. Thôi vì vậy mà hai cái này chúng ta giữ gìn đúng rồi chúng ta tu tập đúng thì kết quả chúng ta thấy rất rõ ràng là đã giác chi xuất hiện, nó xuất hiện tới đâu chúng ta thấy rất rõ ràng. Như hồi nãy thầy dở chân lên thì cái tinh tấn giác chi nó sẽ có cái tinh tấn giác chi nó sẽ đẩy cái chân thầy lên, thầy lấy dở cái chân nó dường như có cái lực đẩy lên nó rất nhẹ, và thầy để cái bàn chân xuống thì có cái lực ở trên này nó làm cho cái chân thầy mà rất vững vàng chứ không chân chơi đâu, nó rất vững vàng để xuống như nó làm như nó bám chặt ở dưới mà dở lên thì đẩy lên, mà để xuống thì làm như nó đẩy dính chặt ở dưới mặt. Cái lực của nó vậy gọi là tinh tấn, mà thầy dở chúng thầy bước tới vậy coi làm như có cái lực mà đẩy cái chân thầy, đó là tinh tấn giác chi của chúng mình, tinh tấn giác chi của chúng mình. Còn chúng ta cố gắng chúng ta tu để mà siêng năng tu tập thì đó là tinh tấn cố gắng chứ không phải là tinh tấn giác chi, bởi vì giác chi nó làm cái sự tinh tấn nhẹ nhàng mà nó làm cho chúng ta siêng năng, tự nó thúc đẩy chúng ta siêng năng làm tu tập cái phương pháp đó gọi là tinh tấn giác chi. Nhưng mà khi tinh tấn giác chi xuất hiện thì tinh an giác chi xuất hiện, bởi vì cái chân chúng ta như vậy mà nó nhẹ quá như vậy thì nó đã tinh an rồi. Cái thân chúng ta có cái trọng lượng như thế này mà làm như nó mất trọng lượng, nó phới đi, nó còn phới, nó có cái lực nó đẩy đi, nó không có để mà chúng ta thấy cảm giác là gọi là khi tinh an giác chi. À, mà khi tinh an giác chi nó đã hiện ra rồi thì cái hỷ giác chi nó sẽ hiện ra, bởi vì nó làm chúng ta rất quan hệ trên cái hành động đi đứng ngồi như vậy, đếm hơi thở như vậy, nó làm chúng ta rất quan hệ, cho nên đó là hỷ giác chi. Mà khi hỷ giác chi thì xuất hiện ba cái này mà xuất hiện thì rõ ràng là chúng ta thấy rõ ràng là cái niệm giác chi xuất hiện là luôn luôn lúc nào cái tâm của chúng ta nó dẫn nhiếp cái hơi thở rất là rõ, cái niệm nó niệm trên cái hơi thở, niệm trên cái thân hành của chúng ta rõ, đi nó niệm ở trên cái bước đi nó rõ, luôn luôn nó cái niệm làm như nó bám ở trên đó, gọi là thân hành niệm. Lúc bây giờ tâm chúng ta nó xuất hiện cái niệm giác chi nó bám trên cái niệm, mà khi mà chúng ta có cái năng giác chi rồi thì cái niệm nó phải có, mà cái niệm nó có thì làm như cái tâm chúng ta nó bám chặt ở trong cái thân hành, cho nên nó định cứng ở trong đó mà nó không rời ra, cho nên ở ngoài người ta la làng, người ta kêu cứu cái gì nó cũng không biết, nó không có lưu ý đâu, nó nghe mà nó không có lưu ý ra ngoài, tự cứ bám ở trong cái thân hành, đó là định giác chi. Mà khi định giác chi thì lúc bây giờ nếu mà cái thời gian mà kéo dài cái định giác chi này nó cứ suốt cái thời gian 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta không còn thấy một sẹt một tấm một ánh sáng nào mà sẹt trong đời chúng ta này. Khi mà chúng ta tu mà chưa có cái định tĩnh á thì mới có tỉnh thức mà thôi đó, thì thỉnh thoảng vọng tưởng nó hiện ra. Khi mà định tĩnh á, khi mà tâm nó định tĩnh rồi mà xả giác chi nó chưa hiện ra đó, thì lúc bây giờ thỉnh thoảng nó như là một cái ánh sáng nó sẹt vào đầu của mình, nhưng cái đó là cái vọng tưởng, nó không có hình thành hình ra cái niệm gì hết, nhưng mà nó cứ nhái vô trong đầu của mình cái rồi nó mất, nhái vô cái mất. Còn mấy con được tỉnh thức rồi thì nó nhái vô cái mấy con biết liền cái vọng tưởng thì nó có cái hình của vọng tưởng. Còn khi mà các con được tỉnh rồi mà nó còn nhá thì nó sẽ cũng như là cái ánh sáng nó sẹt vào rồi nó mất liền. Thì lúc bây giờ nó còn sẹt thì tức là xả giác chi nó chưa. Một thời gian các con tập định tĩnh như vậy, kéo dài một thời gian như vậy thì cái sẹt nó hoàn toàn nó mất tiêu rồi, nó không có nữa, luôn luôn lúc nào nó cũng im lặng và hoàn toàn nó không có cái tác động sẹt sáng tỏ vô trong đầu con, các con như vậy thì đó là xả giác chi nó đã xuất hiện rồi, cho nên hoàn toàn nó sạch sẽ không còn. Mà khi mà xả giác chi mà hoàn toàn mà nó sạch sạch rồi á thì cái tập phát giác chi nó xuất hiện, trong khi đó tự nó điều khiển cho cái con, nó làm cái gì thì nó điều khiển cho cái con làm cái gì, không bao giờ con còn, nghĩa là nó điều khiển toàn bộ, coi như là các con có cái lực điều khiển tất cả những cái gì mà các con muốn nói nó không cho các con nói ra được, nó điều khiển từng cái lời nói của các con, mà bây giờ các con suy nghĩ, nó điều khiển từ cái suy nghĩ các con, chứ không phải các con nó suy nghĩ gì. Nó suy nghĩ nó làm cái, nó dắt đi, nó cặp ra để cho các con nghĩ cái gì thì được cái nấy cho các con. Mà bãi dắt đi nó xuất hiện đủ thì con đã hoàn mãn trong tình tu cái giai đoạn 1 của các con. Bây giờ mới sử dụng cái này mà giai đoạn 2 là nhập định. Rồi lấy cái giác chi này mà sử dụng cái giai đoạn 3 mà các con thực hiện tuệ, đó là con đường chỉ của các con đã cầm. Lúc bây giờ các con tăng vua lậu thì các con sẽ thiết lập được. Cho nên có nhiều người hỏi thầy à, khi mà theo kinh sách đại thừa à, những kinh sách của ngoại đạo thì nó có bốn quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Vậy thì bốn cái thiền này nó có ăn nhầm nhò gì dưới bốn cái quả này đâu? Do tu quán mà mới có bốn cái quả, chứ không phải là tu thiền định có bốn quả. Họ hiểu sai. Thử hỏi bây giờ các con thấy là quả tu đà hoàng là nhập vào dòng thánh, gọi là nhập lưu, tức là mình mới được vào dòng thánh thôi. Mà vào dòng thánh thì tâm phải đi dục cái ác pháp, chứ tâm các con còn dục còn ác pháp mà làm sao mà tâm con thánh được. Vậy thì cái phương pháp nào mà lý dục cái ác pháp có phải là sơ thiền không? Cho nên khi mà nhập sơ thiền mấy con mới là chứng quả A-la-hán, mới chứng quả tu đà hoàng chứ. Tu đà hoàng là cái quả mà nhập lưu mà. Do đó tâm các con đi dục cái ác pháp thì nhờ cái sơ thiền mà đi dục cái ác pháp, thì như vậy các con mới chứng được cái quả nhập lưu, gọi là tu đà hoàng, có phải không? Vì mình vào dòng thánh mà tâm còn tham sân si thì làm sao dòng thánh, thánh là sao còn giận dữ vậy? Cho nên có đúng không? Bây giờ các con quán gì quán mà thầy thấy còn tham sân si, nhưng mà cái thiền định nó đã xác định được ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền do ly dục sanh ý lạc, có đúng không? Đức Phật đã xác định cái câu nói vậy. Thì nếu mà cái sơ thiền nó ly dục ly ác pháp thì nó mới nhập vào dòng thánh, thì cái quả của nó không lẽ bây giờ thầy tu cái thiền mà cái này nó không có cái kết quả của cái thiền này thì thầy tu cái này để làm gì? Mỗi một cái thiền nó phải có cái kết quả. Cái quả nghĩa là cái kết quả nó đem đến cho chúng ta có cái sự giải thoát nào đó, cho nên gọi là quả, phải không? Mà tu đà hoàng là quả, quả nhập lưu, cái quả vào được dòng thánh, nghĩa là bắt đầu mình trở thành người thánh rồi đó, nghĩa là bây giờ mới bắt đầu thôi, chứ chưa phải là hoàn toàn là ông thánh, hoàn toàn mới được nhập vào cái dòng thánh. Nhưng mà cái tâm hòa vô mà nhập vô đây được sao? Cái tâm phải ly dục để ăn thánh mà được không? Có nhiều không? Mà à, nhập được cái vào dòng thánh á, thì các con phải nhập được cái sơ thiền, phải không? Thì bốn cái thiền nó chứng minh cho chúng ta là bốn cái quả, chứ còn cái gì nữa mà có. À, bây giờ cái sơ thiền là nhập lưu này, không? Cái quả tư đà hàm thì nó là nhị thiền cái gì đấy con, phải không? Mà cái quả mà tam thiền á, nó là cái quả a na hàm cái gì đấy con, phải không? Mà cái quả mà tứ thiền á, nó là A-la-hán chứ gì. Nhưng mà tứ thiền thì phải thực hiện ở trong tứ thiền, nhập vào tứ thiền thì mới thực hiện tam minh. Cho nên khi mà nhập tứ thiền rồi thì chúng ta phải thực hiện tam minh, cho đến khi mà lậu tận minh thì chúng ta mới chứng quả A-la-hán hoàn toàn. Chứ nếu mà chúng ta ở trong cái quả tứ thiền, tức là tứ thiền thiên á, thì chưa hả. Nhưng mà tứ thiền, nhập vào tứ thiền mới có thực hiện được tam minh. Còn không tứ thiền thì không nhập, không có thực hiện được tam minh. Cho nên tứ thiền thì coi như là gọi là A-la-hán, nhưng mà sự thật là chưa, nó còn phải thực hiện cái tuệ của nó là từ túc mạng minh, chi nhắn minh, lậu tịnh minh rồi. Thì nó lậu hoặc nó quét sạch ra hết rồi thì nó mới chứng quả A-la-hán hoàn toàn. Cho nên cái quả này nó vừa định mà vừa tuệ. Cái quả A-la-hán nó vừa định mà vừa tuệ. Còn cái quả mà cái quả mà A-na-hàm đó thì nó định mà thôi. Cũng như cái thiền mà chúng ta ly dục án pháp, nó là cái sơ thiền đó, nó chỉ là cho cái tâm của chúng ta nó ly dục lẽ pháp mà nó nhập được cái sơ thiền, nó là cái định chứ không phải là cái tuệ. Còn cái quả A-la-hán nó vừa tệ mà nó vừa định mà vừa tệ, mà định lại cao mà tệ, mà tệ nữa nó mới chứng quả. Hôm nay cái quả của nó cộng vừa định tứ thiền mà vừa cộng thêm cái tuệ của tam minh, thì cái người này mới quả A-la-hán. Không có vị A-la-hán nào mà không có tam minh, có đúng không mấy con? Nếu mà A-la-hán mà không có tam minh thì lậu hoặc chưa hết. Bởi vì chỉ có lậu tận minh mới lậu hoặc mới hết. Cho nên ngoại đạo nó có ngũ thông, chứ nó không có lục, nó không có lậu tận thông. Còn trái lại đạo Phật thì nó có lậu tận thông. Cái thông của lậu tận cái lậu hoặc nó sạch hết rồi nó mới có lậu tịnh không? Các con hiểu. Cho nên ở đây chúng ta nói về quả thì chúng ta thấy bốn cái quả này nó tương ưng, nó tương xứng với bốn cái thiền của chúng ta. Cho nên những người mà có kinh nghiệm tu người ta thấy mới rõ. Còn những người mà không có kinh nghiệm tu thì người ta nói bốn cái quả này nó không có ăn nhầm nhòi gì bốn cái thiền hết. Thì như vậy là tu thiền để làm gì đó? Chúng ta tu một cái pháp gì đó, chúng ta phải biết được cái kết quả của cái pháp đó sẽ đến cho chúng ta. Cũng như bây giờ các con tu chánh niệm tỉnh giác, các con biết cái kết quả nó là cái chỗ nào chứ? Chứ không lẽ các con không biết kết quả nó thì các con tu để làm gì đây? Thì cái quả của chánh niệm tỉnh giác các con đi tu hành là cái quả của nó, là cái quả tỉnh thức mà thôi. Không phải không? Nó giúp cho các con tỉnh thức, nó làm cho các con không bị hôn trầm thì nhiên, thì cái quả của nó. Bây giờ các con mới tập thì nó còn hôn trầm thì nhiên, nó chưa tỉnh thức. Các con tập mãi thì nó sẽ tỉnh thức gì? Nhưng cái quả thân hành niệm đi từng bước ra định từng bước thì cái quả của nó là định tĩnh chứ gì? Có phải không? À, cho nên nó định tĩnh chứ nó đâu, nó định tĩnh cho nên vì vậy mà nó định tĩnh đúng mức của nó thì nó bảy giới chi xuất hiện. Còn con đi kinh hành như vậy, con đi tới đi lui vậy, suốt đêm như vậy, nó không xuất hiện bảy giác chi, bởi vì nó mới tỉnh giác mà thôi, tỉnh thức mà thôi. Các con hiểu chưa? Cái quả của cái pháp thân hành niệm á, thì các con đi kinh hành cứ đi mãi đi tới đi lui thì nó chỉ tập cho các con tỉnh thức, phá đi cái hôn trầm thiền miên. Cái kết quả của nó sẽ giúp cho các con giờ giấc nghiêm chỉnh, không bị hôn trầm thiền miên. Còn khi mà con tu pháp thân hành niệm năm hơi thở đi kinh hành 20 bước á, nó sẽ giúp con định tĩnh, cái quả của nó định tĩnh. Vậy thì khi mà nó bãi giác chi rồi thì con nhập sơ thiền á, thì cái quả của nó là tu đà hoàng chứ. Cái tên của nó là tu đà hoàng. Còn cái tên của pháp thân hành niệm mà chúng ta tu tập là cái quả của nó là định tĩnh. Phải không? Cái quả nó là tên định tĩnh. Còn cái quả của sơ thiền là tu đà hoàng. Cái tên của nó. Còn cái đi mà kinh hành mà đi kinh hành tứ, tôi đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác á, thì nó giúp cho chúng ta cái quả của nó là định tĩnh, quả của nó là tỉnh thức mà thôi. Nó làm cho tâm chúng ta tỉnh thức, không có bị buồn ngủ, không có bị hôn trầm thiền miên. Các con thấy cái nào cái pháp chúng ta tu đều là có cái quả của nó. Còn bây giờ các con tu chánh tứ chánh cần thì cái quả nó là cái gì? Cái quả của nó là cái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi vì các con ngăn ác nè, ngăn các pháp ác nè, diệt các pháp ác nè, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà cái thiện của các con đây là cái thiện vô lậu, cho nên cái tâm thanh thản an lạc vô sự là cái quả của nó chứ, cái quả của tứ chánh cần mà. Các con hiểu chưa? Bởi vì mình tu mình phải thấy được cái kết quả chứ. Bây giờ thầy ngồi đây nè, nó không có niệm gì, mà có niệm thì thầy sẽ ngăn về việc nó. Bây giờ thì nương vào hơi thở là thầy ngăn nó, không để cho nó khởi niệm nè. Thì nương vào thì dắt hết vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tức là thầy dùng cái pháp để ngăn các pháp ác. Bây giờ tâm thầy khởi một niệm nào thì nó cũng là tham sân si chứ gì, phải không? Cho nên thầy nương vào hơi thở mà thầy dẫn cái tâm của thầy nè, thì thầy không ức chế nó, bởi vì nó còn tham sân si trong bụng của thầy, bởi vì tiền cái nó che đậy không thấy nó, nhưng mà nó vẫn phóng ra niệm chứ. Cho nên vì vậy mà thầy cứ siêng năng dẫn nó thôi, chứ thầy không ức chế. Còn bây giờ thầy ức chế thì cứ nhìn hơi thở, thầy biết hơi thở ra thì vô, thầy cố gắng thầy tập trung cái sự tập trung chú ý của thầy rất cao thì nó sẽ không niệm gì, nhưng thầy bị ức chế. Đó lại thầy dẫn nhẹ nhàng, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết thở ra, rồi thầy hít vô thở ra năm hơi thở, rồi thầy lại nhắc. Nếu nó có niệm thì thầy nhắc nó cũng dừng, mà nó không niệm thì thầy cứ nhắc có gì đâu. Cho nên vì vậy mà cuối cùng thì thầy lại dẫn cái tâm của thầy vào được trong cái hơi thở mà nó không bị ức chế. Đó là cái thứ nhất. Vì vậy mà cái thứ hai thì thầy dẫn nó lần lượt, thầy dẫn cho đến khi mà quán ly tham, quán ly sân si, để cho nó lìa ra hết cái thanh của thầy. Đó là cái phương pháp định niệm hơi thở, cái kết quả của nó để giúp cho cái pháp tứ chánh cần ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. À, mà cái thiện của nó là cái thiện vô lậu mấy con. Thiện có thiện hữu lậu và cái thiện vô lậu. Và cái thiện vô lậu thì chúng ta ngồi đây tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự thì nó có ác không? Nó thiện chứ, nó làm cho chúng ta thanh thản mà nó an lạc nữa mà. Nó là thiện, nó mới đem đến hạnh phúc cho chúng ta mà. Cho nên nó là thiện, nhưng mà nó là vô lậu, nó đâu có lậu. Còn bây giờ chúng ta làm việc từ thiện, giúp người này an ủi người kia, làm những cái chuyện mà lợi ích cho xã hội, thì đó là thiện hữu lậu mấy con, chứ không phải vô lậu. Bởi vì chúng ta làm chứ, chúng ta nói cái bà này bà kêu gọi chứ bà ăn ở trong đó. Người ta, mình đã làm thiện mà người ta còn nói mình ăn trong đó thì các con thấy có lậu không? Nghe nói nó mất tức rồi. Thì như vậy rõ ràng là tôi vì thấy người ta khổ, bị lũ lụt này kia, tôi kêu gọi bà con đóng góp nhau, thì nói chứ cái bà đó bà làm vậy chứ bà ăn trong đó nữa. rồi đã tôi không biết mình có ăn không, người ta nói cái kiểu này nó đâm ra mình muốn tức, mình muốn chết, thì như vậy mình làm thiện đó, nó có vô lậu được không? Không có vô lậu được đâu. Và đồng thời nói vô lậu, tại sao mà tôi phải phải khiêng những cái đồ đạc này lên xe xuống ngựa để rồi mới đem đến cho người ta, thì các con có nhọc nhằn không? Nhọc nhằn thì phải mệt nhọc thì cái này có lậu không? Nói chứ lậu nó mới khổ đó chứ. Còn bây giờ con ngồi đây thanh thản an lạc vô sự, nó vô sự, nó không có sự việc gì, thì cái này nó vô lậu hoàn toàn chứ. Cho nên cái thiện này là cái thiện của tứ chánh cần đó con. Chứ tứ chánh cần không có dạy chúng ta đi ra kia làm từ thiện đâu. Nhưng mà đại thừa thì nó có Bồ Tát hạnh làm việc từ thiện. Nhưng vì nhân quả chúng ta thấy trước có cái người đó gặp khổ, có mình nghe được cái điều kiện người ta màn trời chiếu đất, lũ lụt hay là thiên tai quả hoạn gì đó, người ta khổ thì mình sẵn sàng giúp thôi. Chứ mình không có nghĩ là tôi tu hay là tôi làm phước. Điều kiện mình thấy người ta khổ mình giúp, tại vì nhân quả, mình thấy nhân quả họ quá khổ, mình chỉ an ủi họ để họ vượt qua nhân quả họ thôi, để giúp cho họ sống thêm trong cái nhân quả. Họ làm ác họ phải chịu lãnh những cái quả đó chứ. Tại sao lũ lụt nó không kéo đến đây nó lũ lụt nhà thầy, mà lũ lụt ở đâu ở dưới Cà Mau thì giá dưới, thì các con biết là tại cái dân đó nó đánh cháo quá trời, thì bây giờ nó lũ lụt nó lau nhà cửa nó chứ sao. Thế nên vì vậy đối với thầy, thầy làm thiện thì bão tố nó có nhắm ngay nhà thầy nó cũng đi chỗ khác, thầy làm ác thì tức là nó sẽ đến nhà thầy, nó sẽ hoành hành trong đó mà thôi. Cho nên phải thấy nhân quả. Cho nên vì vậy mà trước cảnh nhân quả người ta đau khổ thì mình không làm ngơ. Chứ sự thật tôi không làm thiện cái điều này đâu. Thiện điều này tôi vác gạo vác khóc mà cho mấy bà con ăn, chắc tôi cũng mệt chết tôi nữa. Nhưng mà vì mấy người khổ quá tôi cũng chịu khó, tôi vác cái chuyện ra, tôi không muốn làm cái này đâu. Tôi chỉ muốn làm sao tôi ngồi đây mà thanh thản an lạc vô sự. Tất cả mọi cái chướng ngại mà khởi trong tâm của tôi, hay hoặc là các pháp ở ngoài tác động làm chướng ngại, tôi phải đuổi về diệt nó để cho tâm tôi luôn luôn lúc nào thanh thản an lạc vô sự. Thì đó là thiện vô lậu. Cho nên Đức Phật bảo mình sanh cái thiện này và tăng trưởng cái thiện này, chứ không phải dạy mình đi mang gạo từ đầu xóm này để đến cuối xóm kia kiếm ba cái nhà nghèo cho, thì ông Phật không dạy điều đó đâu. Nếu mà dạy điều đó chắc chắn là thời Đức Phật, chắc là ông Phật ông đi khuyên góp xóm này, ông đi khuyên góp xóm kia, ông đi cho người ta. Cho nên ngày xưa chúng ta nghe cho rõ ràng trong cái bài kinh, Đức Phật thấy hạn hán ở trong cái vùng đó không có lúa ăn, thì Đức Phật dẫn cái tăng đoàn của Đức Phật đi qua cái xứ khác, cái nơi mà có gạo thóc đi xin. Chứ còn cái chỗ này người ta đói, mình xin người ta đói, mà không nghe ông Phật cũng đi đến cái xóm khác có gạo thóc mà ông xin cũng đem lại cho cái chỗ mà đói, mà không bao giờ có điều đó. Cho nên ông chỉ xin 1000 bữa ông sống mà thôi. Nhưng ông khi mà ở đây quá khổ, ông phải đi cái chỗ khác để ở đây xin người ta lấy gì người ta cho. Và đồng thời người ta nhịn người ta cho thì người ta sẽ đói chết. Cho nên ông Phật ông dẫn cái tăng đoàn ông đi cái chỗ khác, không ở cái chỗ mà đói. Đó, thì như vậy là cái đời sống của Đức Phật ngày xưa là du tăng. Cho nên chỗ nào mà nó bị động là Đức Phật đi chỗ khác để cho nó yên ổn mình tu tập, chứ không để cho chúng đồ chúng của mình bị động. Cho nên vì vậy mà cái đời sống nó không giống như tu sĩ chúng ta bây giờ. Bây giờ chúng ta ở đây lũ lụt hoặc là cái gì đi nữa, cứ bám chặt cái chỗ này thôi chứ còn không có đi chỗ khác được. Còn Phật ngày xưa chỗ này lũ lụt thì đi lại cái chỗ cao kia ở, không có bị nước mặt. Đó là cách thức của đạo Phật giúp cho tâm hồn chúng ta người tu luôn luôn thanh thản an lạc và vô sự. Nó là cách thức tu như vậy mới đúng cái nghĩa của thiện của đạo Phật. Cho nên chúng ta nghe nói ngăn ái diệt ái sanh thiện tăng trưởng thiện, vậy không biết ngăn thiện cái thiện nào. Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ cái thiện của chúng ta là thiện hữu lậu, thì chúng ta sẽ thấy khổ mà không giải thoát. Làm thiện mà có khổ chứ đâu phải không khổ. Còn cái thiện này hoàn toàn là không khổ nữa, hết khổ, chấm dứt khổ. Bởi vì mình ngồi mình vô sự mà có